Đạo Tràng Tịnh Tông Hồng Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 91, giảng giải Kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Sư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Trong phần văn kinh tiếp theo bài hôm trước, chúng ta thấy rằng Đức Phật đang bảo với Bồ Tát Di Lặc, Ngài đang nói rằng cõi nước Tây Phương Cực Lạc có hàng thanh văn Bồ Tát số đông nhiều vô lượng vô biên, và Ngài khuyên đại chúng ở cõi này cũng nên phát nguyện để được sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, phát nguyện tin sâu nguyện thiết, một lòng chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu sinh cực lạc. Ở trong văn kinh đây, ngài dạy tiếp là con đường đến cõi kia rộng đẹp và dễ đi, vậy mà lại thưa người, không có mấy người đi. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài nói rằng con đường đến cõi kia. Cõi kia ở đây chính là cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà. Rộng, đẹp và dễ đi. Rộng rãi, thanh thang, đẹp đẽ vô cùng, tráng lệ vô cùng, trang nghiêm vô cùng. Vậy mà không có mấy người đi. Vậy mà lại thưa người. Thưa người tức là gì? Rất ít người đi. Rất ít người đi. Không có mấy người đi. Ở đây chúng ta thấy ý Đức Phật nói rằng cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới rất trang nghiêm, thanh tịnh như thế. Pháp môn đã tu hành để được cầu sinh Tây Phương tịnh độ chính là pháp môn tịnh độ. Đức Phật nói là chỉ cần tin sâu, nguyện thiết và một lòng trì niệm danh hiệu Đức Tử Phụ A Di Đà Phật thôi. Đem những công đức đó để hồi hướng, phát nguyện cầu sinh tịnh độ. Như vậy là thành tựu rồi. Như vậy là chúng ta sau khi xả bỏ báo thân đã được Đức Từ Phụ A Di Đà Phật hiện ra trước mắt, tay cầm đài hoa, tay kết ấn Di Đà tiếp dẫn, phóng vô lượng hào quang tiếp rước thần thức của chúng ta, thì trong khoảng một sát na thôi liền được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới đó rồi thì vĩnh viễn không bao giờ còn bị cái khổ sinh già bệnh chết như ở cõi này nữa. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật nói Một tiếng khổ còn không có, huống chi là có chúng sinh khổ ức. Đó. Đấy, phương pháp tu hành thì dễ thôi, chỉ cần tin. Tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin mình là người niệm Phật sẽ được vãng sinh. Và phát nguyện. Khi tu tập đầy đủ công đức, xả bỏ mạng căn ở thế giới này thì liền được sinh về Tây Phương Cực Lạc. Thế là phát nguyện. Đơn giản vậy thôi. Còn hành, hành là thực hành. Chỉ cần 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là 4 chữ A Di Đà Phật niệm suốt ngày, niệm cho chuyên. Nhớ lúc nào niệm lúc đấy. Nhớ Phật lúc nào niệm Phật lúc đấy. Niệm niệm không quên. Niệm niệm không thay lòng đổi dạ, không để cho cái tâm niệm Phật bị thoái chuyển, bị thôi chột, bị mất đi. Chỉ cần như vậy thôi, chúng ta thấy đó chính là ba món là tư lương mà hành giả tu theo pháp môn tịnh độ của chúng ta cần có và mang theo trên con đường rộng rãi, đẹp đẽ, dễ đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới vậy. Đó. Nhưng chúng ta thấy tuy dễ như vậy nhưng mà Đức Phật Thích Ca nói là rất thấy ít người đi vậy, lại thưa người, tức là rất ít người đi vậy. Cho nên chúng ta thấy ở trong văn kinh này Đức Phật thì ngài lại bảo tiếp là các ông nay nên biết. Các ông ở đây thì nói cụ thể ở đây là bảo cho ngài Di Lặc Bồ Tát và các chúng trời người, cũng như là thanh văn đệ tử vân vân ở trong pháp hội Đức Phật thuyết kinh Vô Lượng Thọ này vậy, tại núi Kỳ Xà Quật. Ngài bảo mọi người rằng các ông nay nên biết, cõi đó rất là an vui. Chuyên tu thì dễ thành tựu, sao chẳng bỏ việc đời để siêng năng cầu đạo đức. À, tức là muốn vãng sinh về đó thì phải bỏ việc đời. Bỏ ở đây thì chúng ta phải hiểu đúng cái nghĩa. Không có chúng ta bảo là bỏ hết tất cả, già trẻ gái trai đều bỏ hết để niệm Phật á, thì cái điều này chẳng bao giờ nó xảy ra cả. Tôi dám khẳng định với các quý vị, không bao giờ ở trên đời này con người ta dám bỏ hết tất cả. Tất cả mọi người ở trên thế gian này bỏ hết, bỏ hết để cùng nhau niệm Phật để vãng sinh Tây Phương. Vì sao? Vì thế giới này gọi là cõi xa bà, uế độ. Chúng sinh can cường, người thiện thể ít mà kẻ ác thì nhiều. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng thế giới này tất cả đều bỏ hết mọi việc xuống để siêng năng niệm Phật để cầu sinh Tây Phương. Không bao giờ có. Chúng ta thấy đang trong giai đoạn đất nước dầu sôi lửa bỏng trong việc chống dịch như thế này, các cơ quan ban ngành chức năng từ Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các y bác sĩ, công an, quân đội, thiện nguyện, vân vân, các tổ chức chính trị xã hội đều chung tay chống dịch cả. Thế nhưng mà ta thấy một bộ phận người dân ý thức của họ rất kém. Đảng, Nhà nước, Chính phủ bảo là không có việc gì thì đừng có ra đường, ở nhà để chống dịch. Ở nhà chính là chống dịch. Ở nhà chính là gì? Giúp các y bác sĩ chống dịch. Nhưng mà có người bảo ở nhà chán, ở nhà lâu rồi chán quá, cho nên là tìm mọi cách để đi chơi. Có người còn gọi điện đến cơ quan chức năng của phường để làm giấy đi đường, giấy thông hành, giấy đi đường. Thế công an hỏi rằng anh chị làm nghề gì, có cần thiết phải ra đường không? Mà không, tôi không làm nghề gì. Và không làm nghề gì thì tại sao anh phải làm giấy để ra đường. À, tôi ở nhà thì buồn quá, ra đường ấy, đi chơi cho nó thoải mái. Đấy, chúng ta thấy ý thức ấy, của con người thế giới tha bà chúng ta này không đồng nhau. Trong một quốc gia không đồng nhau, thậm chí trong một gia đình còn không đồng nhau, chứ đừng nói là trong một xóm, một thôn, một khu phố các quý vị. Một gia đình ấy, hai vợ chồng, hai ba đứa con mà cái ý thức còn là không đồng nhau được. Người thì tốt, người thì xấu, người thì hiểu đúng bản chất của sự việc, người thì chẳng hiểu một cái gì cả hoặc cố tình không hiểu, vân vân. Khó lắm. Cho nên bảo là sao ạ? Thầy lại nói rằng không bao giờ chúng sinh ở thế giới này cùng bỏ hết việc đời để niệm Phật. Sao thầy nói không bao giờ có việc đó? Vì đảm bảo với các quý vị rằng không bao giờ có. Việc đó không bao giờ xảy ra ở thế giới này. Cho nên tôi mới nói là không bao giờ có cái chuyện đó. Cho nên chúng ta phải hiểu lời của Đức Phật dạy ở đây, sao chẳng bỏ việc đời, siêng năng cầu đạo đức, về đó được sống lâu, thọ lạc không cùng tận, như Đức Phật Di Đà. Ở đây chúng ta thấy là cái câu mà sao chẳng bỏ việc đời, tức là đó, buông xuống. Đức Phật dạy chúng ta buông xuống những cái việc xấu ác, những cái việc tham sân si, đó chính là những việc đời. Chứ Đức Phật không bảo chúng ta là phải vợ phải bỏ chồng để đến chùa để niệm Phật, chồng cũng phải bỏ vợ để đi tu cầu giải thoát. Đức Phật cũng không bảo là bố mẹ phải bỏ con cái thơ ngây nheo nhóc để xuất ra niệm Phật thì mới được vãng sinh. Ngược lại, Đức Phật cũng chẳng bảo những đứa con bỏ cha già mẹ yếu của mình, ở nhà sống chết mặc bay, để đến chùa cạo tóc xuất ra niệm Phật mới được giải thoát. Chúng ta thấy pháp môn tịnh độ này khác với các pháp môn tu khác của nhà Phật chúng ta, đó là cả tại gia và xuất gia tu hành đều có thể thành tựu, đều có thể vãng sinh phẩm vị cao vậy. Xuất gia cũng tu hành vãng sinh được, tại gia chúng ta tu hành cũng vãng sinh được. Chúng ta chỉ cần bỏ đi cái tâm tham sân si, bỏ đi cái tâm keo kiệt, bốn xỉn, ích kỷ, hại người hại vật, phát ra bồ đề tâm, yêu thương tất cả mọi người mọi loài, để một lòng niệm Phật. Đó chính là gì? Bỏ đi những việc đời vậy. Còn những công việc mà chúng ta vẫn phải thường nhật đi làm để nuôi sống gia đình, miễn là những công việc đó ở trong nhà Phật gọi là chính nghiệp. Thế là chúng ta làm là gì? Chúng ta làm những công việc chân chính. Cái thứ nhất là không phạm vào năm giới ở trong Đức Phật đã dạy, như là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Tức là cái việc mà chúng ta làm không liên quan đến việc gì? Sát sinh. Không liên quan đến cái việc gì? Tà dâm ở đây tức là không liên quan đến cái việc gọi là buôn bán là sắc đẹp. Mình gọi là hay gọi là làm nghề bia ôm gái nhảy vân vân gì đó. Cũng không bán gì. Cũng không bán là rượu bia và những đồ làm mà say sưa lung lạc lòng người, như là xì ke, ma túy, vân vân. Cũng không gì cân điêu bán thiếu cho mọi người. Đó chính là gì? Chúng ta thực hành năm giới cấm của Đức Phật đã dạy, đối với các Phật tử tại gia chúng ta. Chúng ta không làm những việc gì vi phạm pháp luật. Chúng ta kiếm tiền bằng mồ hôi công sức, trí tuệ của chúng ta bỏ ra để chúng ta nuôi sống gia đình, nuôi vợ nuôi con, hoặc là nuôi bố nuôi mẹ vân vân. Đó. Chúng ta vẫn có thể đi làm những công việc chân chính bình thường hàng ngày để chúng ta nuôi sống gia đình. Đức Phật không bắt chúng ta phải bỏ hết tất cả công việc đi để đến chùa để ngồi niệm Phật. Đến chùa tu nó chỉ là một tháng, một vài ngày. Có kỳ tu, có khóa tu, có kỳ tu Phật thất hay là có khóa tu hay có pháp hội gì đó. Thì chúng ta tới chùa tập vân tập về để tu. Trước hết là để hoằng pháp, để hộ pháp, để giúp cho sư phụ mình, cho thầy mình gì? Hộ pháp và hoằng pháp. Chúng ta thỉnh thoảng cũng phải vân tập về chùa, về đạo tràng để tu tập, để cho đàn na tín thí muôn dân là nhìn vào họ thấy rằng Phật giáo là như thế như thế. Phật giáo không phải là để dành cho mấy ông sư thầy chùa cạo tóc nhuộm áo sống một cuộc sống đơn độc ở trong cửa Phật tu. Phật giáo cũng chẳng phải chỉ để dành riêng cho mấy ông già bà cả mùng một ngày rằm mới tới chùa cốc cốc cúng Phật xong rồi phẩm oản quả chuối cùng nhau đi về, mà Phật giáo là dành cho tất cả các tầng lớp nhân dân, dành cho mọi người đến đó để tìm hiểu, để học hỏi và để tu tập. Chúng ta biết Phật giáo chính là một nền giáo dục. Phật giáo là một nền giáo dục, chứ không phải là Phật giáo là một tôn giáo thuần túy, mang tính chất tín ngưỡng tâm linh. Mà Phật giáo chính là một nền giáo dục. Cái văn hóa tín ngưỡng tâm linh chỉ là một gì? Một cái góc nhỏ ở trong nền giáo dục của Phật giáo mà thôi. Đấy, chúng ta nhớ. Cái văn hóa tín ngưỡng tâm linh nó chỉ là một góc nhỏ ở trong gì? Trong nền giáo dục của Phật Đà mà thôi, của Đức Phật mà thôi. Đấy chỉ là phương tiện mà thôi, để an dân, để cho an chúng mà thôi, để cho những tín đồ Phật tử mới vào đạo có chỗ dựa về tinh thần, có chỗ dựa để phát khởi niềm tin, giữ chọn cái lòng tin của mình vào nơi Tam Bảo mà thôi. Còn cái mục đích tối thượng của đạo Phật chúng ta, của nhà Phật chúng ta, đó chính là gì? Giáo dục. Giáo dục về đạo đức, giáo dục về nhân phẩm, về lễ nghĩa, về lòng hiếu thảo, về việc khai mở trí tuệ. Việc khai mở trí tuệ là việc quan trọng nhất. Cho nên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói mục đích xuất hiện ra đời của Đức Phật đó là để nhằm khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh. Khai tới đây là mở, mở ra, thị tức là chỉ cho, bảo cho mà biết. Mở ra, bảo cho mà biết. Biết cái gì? Biết để mà gì? Mà ngộ. Ngộ tức là giác ngộ đó, tức là hiểu biết đó. Ngộ rồi là gì? Nhập tức là vào đó. Vào được trong cái ngôi nhà giác ngộ của nhà Phật. Giác ngộ được chi kiến là Phật sẵn có trong mỗi chúng sinh chúng ta. Cũng cho nên cũng ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Đó, cho nên chúng ta thấy cái mục đích tối thượng của nhà Phật chúng ta không phải là vấn đề tín ngưỡng tâm linh, mà là vấn đề giáo dục. Giáo dục về đạo đức, giáo dục về nhân cách, giáo dục về văn hóa, giáo dục về trí tuệ. Mà giáo dục về trí tuệ là giáo dục cao nhất của nhà Phật chúng ta. Tất nhiên chúng ta phải viên mãn đầy đủ tất cả, nhưng mà giáo dục trí tuệ chứ là giáo dục cao nhất. Trí tuệ, có trí tuệ thế gian và trí tuệ xuất thế gian. Chúng ta học Phật, chúng ta được cả trí tuệ thế gian và trí tuệ xuất thế gian. Đó. Các vị biết, ngày xưa khi thầy chưa xuất gia mà thầy rất là dốt. Hôm rồi về thăm bà cụ nhà thầy, bà cụ nhà thầy nói thầy này chứ. Ngày xưa sư ông chưa xuất gia, sư ông ấy học dốt thế, sao bây giờ sư ông lại sáng thế? Cái gì cũng biết. Bà cụ tôi nói như thế. Bảo là ngày xưa sư ông chưa xuất gia, sư ông ấy học dốt thế. Vì là 4 năm, 6 năm lên là có 4 lớp. Cho nên bà cụ bảo là sư ông chưa xuất gia, sư ông học dốt thế, sao bây giờ sư ông lại sáng thế? Thế là cái gì cũng biết. Thế bà cụ cũng hay nghe giảng. Nói như thế có nghĩa là bà cụ rất hay nghe giảng. Không nghĩ rằng ngày xưa sư ông chưa xuất gia thì học thì dốt, nhưng bây giờ thì lên trên tòa giảng thì từ chuyện cổ chí kim đều giảng được một cách là gì? Là minh bạch, một cách là rõ ràng. Có lẽ thế. Cho nên bà cụ mới bảo bây giờ tại sao sư ông lại sáng thế, cái gì cũng biết. Nhờ đâu mà cái gì cũng biết? Nhờ là gì? Nhờ học Phật vậy. Nhờ học Phật. Cho nên pháp của thế gian chúng ta cũng biết. Pháp của thế gian đó chính là cách đối nhân xử thế, về văn hóa, về chính trị, về tôn giáo, vân vân. Mà tôn giáo đây không chỉ là mình Phật giáo, mà kể cả các tôn giáo bạn. Về chính trị, về văn hóa, về đối nhân xử thế, vân vân. Về lịch sử đều biết một cách khái quát được. Học Phật thì chúng ta sẽ được chư Phật gia hộ. Các ngài khai mở trí tuệ cho chúng ta. Thực sự với các quý vị, lúc bình thường tôi ở dưới mà tôi cũng thấy cái đầu óc của tôi nó cũng rất là gì, rất là tăm tối. Nhưng không hiểu tại sao khi lên trên tòa giảng tự nhiên nó sáng ra. Tự nhiên nó sáng ra. Mình nhớ được nhiều hơn. Khi ở dưới, tức là khi không lên trên tòa giảng, không trên bục giảng, không lên bục giảng, thực sự là bảo tôi viết một bài văn, viết một bài thơ nó khó vô cùng. Nhưng mà bảo tôi lên trên ngồi trên tòa giảng này, tôi nói 3-4-5 tiếng đồng hồ, thậm chí nhiều hơn nữa. Nếu còn có sức khỏe tôi nói cả ngày được, không bao giờ cạn lời. Không bao giờ cạn lời các quý vị. Có nghĩa là nói nó cứ như dòng nước chảy thôi, cũng chẳng cần phải nhìn sách vở, vẫn nói được các quý vị. Không phải là nói thì nói bừa đi, không phải là nói mình không biết mình đang nói cái gì. Nói mình vẫn biết mình đang nói cái gì. Nói 10 người nghe, 10 người thì cũng phải được, ít nhất phải được 6, 7, 8 người tâm phục khẩu phục. Đấy, như thế, kiểu nó thế. Nhưng mà chỉ có lên tòa giảng mới làm được cái điều đó. Còn bình thường ngồi ở dưới thì các vị biết rồi. Tôi rất là ít nói. Thậm chí là rất là lười tiếp các Phật tử. Vì công việc nó nhiều. Cái thứ nhất là công việc nó nhiều. Ngồi tiếp các Phật tử thì hết người này đến người khác thì chắc là tôi chết mất. Còn thời gian đâu mà học. Còn thời gian đâu mà tu. Còn thời gian đâu mà làm các công việc của giáo hội, cũng như xây chùa, xây chiền, nuôi độ đệ tử, rồi hoằng pháp, độ sinh, vân vân. Đó. Chúng ta biết là nếu mà chuyên sâu vào cái việc mà tiếp đón Phật tử, hoặc là đi cúng, đi bái, xem phong thủy đất cát cho Phật tử, thì sâu vào cái việc đó rồi thì nó dính vào cái đó thôi. Mà tiếp người này thì không tiếp người khác thì không được, nó lại thế. Cho nên những cái trường hợp nào quan trọng, trường hợp đặc biệt lắm thì chúng tôi mới tiếp, không phân biệt là sang hay hèn, già hay trẻ, trai hay gái, miễn là công việc mà chúng tôi thấy nó quan trọng đặc biệt. Các sư ông, sư cô, ban chỉ khách nói lại là cái trường hợp đó mà mình không tiếp họ thì ngoài cái tầm kiểm soát cũng như là làm việc của các sư ông sư cô trong ban là chi khách, cho nên thì bắt buộc thì mình phải tiếp. Thế trường hợp như thế thì cho dù bận đến đâu thì cũng phải giúp cho họ. Nhưng mà dạo này dịch bệnh thì do cái chính sách chung, chỉ đạo chung của nhà nước, của Thủ tướng Chính phủ và của Trung ương Giáo hội, cho nên để phòng chống dịch cho nên chúng ta không được ra đường, chùa cũng phải đóng cửa luôn. Có Phật tử cứ hỏi điện, gọi điện và hoặc nhắn tin và xin lên là thầy giúp cho chúng con việc này việc nọ việc kia, không dám nhận lời, vì chúng ta phải phòng chống dịch cho chính bản thân mình, cho người thân của mình và cho đất nước của chúng ta sớm được vượt qua cái giai đoạn khó khăn này để đưa cuộc sống ấy trở lại bình thường trong giai đoạn mới, vân vân. Cho nên chúng ta không thể đến được, thầy không thể nhận lời cho chúng ta đến chùa được trong giai đoạn này, mà có đến thì cũng không cho vào, thì chùa vẫn đóng cửa. Mặc dù Hà Nội có thể cho sân Tây, Ba Vì, cái vùng này là vùng xanh rồi, nhưng mà chùa các thầy vẫn đóng cửa, vẫn không cho vào để phòng chống dịch. Không có mở cửa các Phật tử chúng ta đi đến, người không có bệnh mà gặp người có bệnh một cái thì nguy hiểm, là mà nguy hiểm tới cả xã hội, chứ không phải là có mình chùa chúng ta đâu, cả xã hội. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng hoan hỉ trong dịp này thì cứ ở nhà thôi, có gì thì cứ gửi tin nhắn về cho phòng thông tin. Đến chủ nhật thì hôm nào mà không bận đặc biệt đó thì thầy sẽ giảng trực tuyến, thầy sẽ giảng vấn đáp, thầy trả lời cho, để chúng ta cứ làm dần dần đó. Cho nên chúng ta học Phật thì chúng ta sẽ được chư Phật gia hộ, chúng ta sẽ có trí tuệ, nhưng có nhiều hay ít thì tùy thuộc vào cái sự tinh tiến của chúng ta, cái nhân tu của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải là một đời một kiếp này mà được ngay các quý vị nhé. Nhân tu ở đây là nhiều đời nhiều kiếp, thậm chí là vô lượng kiếp về trước chúng ta đã tu thì mới được. Có một số bạn bè đồng học đồng tu với chúng tôi gặp chúng tôi hỏi rằng ông làm cách nào mà Phật tử đến chùa ông đông thế? Đấy, mấy thầy cùng học với nhau mà cứ hỏi nhau như thế, cái gọi là ông, gọi là ông tức là sư ông ấy. Ngày xưa đi học với nhau thì cứ hay gọi là ông, tức là cái từ gọi tắt cho sư ông ấy. Miền Bắc chúng ta khi mà mới thọ giới tỷ thiêu á thì thường hay xưng là sư ông, hay gọi nhau là sư ông. Ở từ Huế trở vào á thì gọi là ông có nghĩa là rất là to, trong Huế gọi là ôn, ôn có nghĩa là đại lão hòa thượng đấy nha các quý vị nha. Phật giáo từ Huế trở vào trong á, khi họ gọi là ôn có nghĩa là những vị đó là chỉ cho những vị đại lão hòa thượng, gọi là ôn. Như ở miền Bắc chúng ta gọi là gọi các cụ là ông á, bố mẹ hoặc các bác, các chú gì, còn vừa vừa tuổi thì gọi là bác, là chú thôi. Bằng tuổi cha tuổi chú thì gọi bằng cha bằng chú bằng bác thế thôi. Nhưng các cụ già mới gọi gì? Gọi là ông. Đó. Nhưng ở miền Bắc chúng ta từ xưa đến nay không biết là từ bao giờ. Tôi cũng hỏi một số các quý vị thầy lớn lớn rồi, tức là các vị thượng tọa hòa thượng lớn lớn, hỏi rằng cái từ sư ông với sư già ở miền Bắc chúng ta này là không biết các cụ gọi từ bao giờ. Thì các thầy cũng nói rằng chúng tôi cũng chẳng biết các cụ ngày xưa gọi từ bao giờ nữa, chỉ biết rằng chúng tôi vào chùa khi mới từ thọ giới sư bác lên tỷ khiêu một cái này là thường gọi là sư ông, gọi là sư ông. Ở trong hiến chương giáo hội thì gọi là đại đức, nhưng mà miền Bắc chúng ta nếu mà gọi là đại đức thì ở trong văn bản giấy tờ thôi, chứ còn là khi mà xưng với nhau thì thường hay gọi là sư ông. Để gọi là đại đức bằng giao dịch với nhau, nói nôm na là bằng ngôn ngữ với nhau ở ngoài cuộc sống đời thường thì thường là cứ phải năm bảy hạ trở lên mới gọi là đại đức, còn mới thọ giới thì cứ gọi là sư ông, mới thọ giới tỷ khiêu gọi là sư ông. Đối lại với sư ông thì bên sư ni các sư cô xuất gia thì gọi là sư già. Gọi là sư già. Gọi là sư già. Còn trên sư già thì tức là thầy của sư già thì gọi là gì? Gọi là thầy hay gọi là sư bà. Đấy nhá. Đấy, hôm nay cũng nói thêm được các Phật tử chúng ta biết những cái danh từ mà các sư ở miền Bắc chúng ta thường hay gọi những cái tên để chỉ cho các sư. Đấy. Các sư cô xuất gia thọ giới lên tỷ khiêu ni thì trong hiến chương giáo hội thì gọi là sư cô, bên đối với bên tăng thì gọi là đại đức. Nhưng mà không, thường mới thọ giới thì gọi là sư già. À, sư già. Bên này là sư ông, còn bên kia là sư già. Gọi là sư già như thế. Đấy, nói thêm để chúng ta biết cách xưng hô ở trong chùa miền Bắc, đặc biệt là các tỉnh phía Bắc chúng ta. Còn thầy của sư già thì gọi là gì? Gọi là sư bà hoặc là sư thầy. Sư thầy hoặc là sư bà. Đấy, cũng nói thêm như thế để chúng ta biết. Thì bên này bên tăng ví dụ như bây giờ các Phật tử đến chùa gọi các sư ông đệ tử của thầy là sư ông. Gọi là sư ông. Thì các Phật tử gọi thầy là đại đức. Gọi thầy là đại đức. Và gọi sư phụ của thầy, tức là cụ Vạn Niên gọi là thượng tọa. Gọi sư phụ Vạn Niên là thượng tọa. Hoặc là gọi là gì? Gọi là cụ. Gọi là cụ hoặc là gọi là gì? Gọi là thượng tọa. Đấy là cái cách mà chúng ta thường hay gọi ở miền Bắc chúng ta bây giờ như thế. Chứ các vị cũng không thể, ví dụ các sư ông đệ tử của thầy, các vị không thể đến chùa mà gọi cá một loạt là gì? Là đại đức hết. Là đại đức giác tâm, đại đức giác hạnh, đại đức giác nguyên, đại đức giác thanh, đại đức giác ân, vân vân chẳng hạn. Đó. Mặc dù trong hiến chương giáo hội thì gọi là đại đức, nhưng mà các vị đến chùa thì thường là vì tôn trọng thầy, tức là sư phụ của các sư ông, cho nên gọi sư phụ của các sư ông là đại đức thì gọi các sư ông chỉ là sư ông mà thôi. Đấy là cách miền Bắc chúng ta thường xưng hô như thế. Đó. Hoặc là gì, các vị nào mà gọi các sư ông là đại đức thì các vị hay gọi thầy là cụ, nhưng mà thực tế thầy đã lên làm cụ đâu. Gọi là cụ thì già quá chưa đúng. Cụ chỉ cho gọi cụ Vạn Niên ấy thì được. Cụ Vạn Niên tức là lên thượng tọa hoặc lên hòa thượng rồi, gọi là cụ. Đấy, nhưng mà thôi thì đôi lúc các Phật tử chúng ta cái cách xưng hô, cái cách gọi nó cũng uyển chuyển, nó không phải cứng nhắc ở cái đó. Đấy, đây là bên tăng. Còn bên ni thì thầy nói là sư bà hoặc là thầy. Còn mà nếu mà già tí nữa thì gọi là cụ. Đấy, gọi là cụ. Trong hiến, mặc dù hiến chương giáo hội thì gọi là gì? Là ni sư hoặc là ni trưởng. Ni trưởng thì tương đương với hòa thượng ở bên tăng, ni sư thì tương đương với thượng tọa ở bên tăng, còn sư cô là tương đương với đại đức ở bên tăng. Nhưng mà chúng ta thường là ít mấy khi gọi là ni trưởng lắm, miền Bắc chúng ta ít khi gọi là ni trưởng hay ít khi gọi là ni sư, mà thường gọi nhau là sư cụ hoặc là A Di Đà Phật bạch cụ, hoặc A Di Đà Phật bạch sư cụ ạ. Đấy, các cụ lớn lớn từ ni ni sư trở lên ni trưởng á, thì trường chúng ta hay gọi các cụ là A Di Đà Phật bạch cụ ạ, hay là A Di Đà Phật bạch bạch sư cụ ạ. Đấy, kiểu thế. À, còn đệ tử của ni trưởng ni sư á, thì chúng ta thường hay gọi là gì? Sư già. Đấy, sư già. Sư bao nhiêu tuổi hỏi sư già. Mới có 20 tuổi thọ giới, bây giờ thọ giới ni sư ni mà 20 tuổi thì thọ giới thì khiêu ni. Ra chùa nó gọi là sư già, mọi người cứ tròn xoay mắt lên mà sư bao nhiêu tuổi hỏi sư già. Mới có 20 tuổi mà gọi là sư già, thấy lạ đúng không? Nhưng đây là cái cách gì? Xưng hô. Cái cách gọi tên người xuất gia ở các tỉnh thành khu vực phía Bắc chúng ta. Tôi hỏi các cụ, các thầy lớn lớn, các cụ, các thầy bảo là cũng không biết là cái danh từ này được gọi từ bao giờ. Chỉ biết là chúng tôi xuất gia rồi cũng vẫn thấy gọi thế. Mà bây giờ đến thời các ông thì... thì cũng vẫn gọi như thế. Đấy. Thôi đấy, qua tiện đây thì cũng nói thêm về cái danh xưng của các sư cho chúng ta ở phía Bắc chúng ta này, chúng ta nắm bắt thêm. Không có khi chúng ta đến các chùa hoặc đến các tỉnh, đến nơi khác, chúng ta không biết họ gọi như thế là như thế nào. Đấy, trở lại bài thầy đang nói gì? Đức Phật dạy chúng ta bỏ việc đời, chính là bỏ đi cái tâm cống cao ngã mạn tham sân si vậy. Chứ không phải là bỏ tất cả những công ăn việc làm để đi tới chùa để cùng nhau niệm Phật để chờ vãng sinh Tây Phương, để chờ chết. Không phải. Mấy năm trước, đặc biệt là năm 2012, có khá nhiều các Phật tử đồng tu theo pháp môn tịnh độ đi rỉ tai nhau tuyên truyền, thậm chí là in cả văn bản truyền tay nhau, nói rằng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng là ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế. Cho nên nếu mà ai mà buông bỏ hết tất cả mọi công ăn việc làm, gia đình vợ con, bố mẹ anh em, ruột thịt, lục thân quyến thuộc vân vân, để nhất tâm niệm Phật thì người đó sẽ được A-di-đà Phật rước về cõi Tây Phương. Bằng không là trôi lăn lặn hụp mãi mãi ở trong ba đường ác đạo, không biết ngày nào mới được thoát ra. Cho nên là một số đồng tu tịnh độ chúng ta do không được nghe hết đầu hết cuối của cái bài giảng của Hòa Thượng trong một cái đoạn clip, cái băng giảng mà Hòa Thượng giảng về tịnh độ đại kinh giảng, Hòa Thượng cũng có nói qua, nhưng mà khổ nỗi là họ là cắt mất đầu cắt mất đuôi cái bài giảng đó đi, họ để mỗi cái đoạn đó thôi và đi truyền tay nhau, gửi cho nhau, thậm chí là in ra cả đĩa cứng, đĩa CD, VCD đó để tặng cho nhau, cóp ra cả thẻ nhớ, cả đài nhỏ nhỏ đeo đi ở trong, đi đâu là đẩy trong túi để tặng cho nhau, in ra cả đánh máy, in ra cả văn bản để gửi cho nhau công khai hoặc lén lút, nói rằng Hòa Thượng Tịnh Không giảng cụ dạy là ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế, cho nên phải buông hết tất cả để tu kẻo muộn. Vợ bỏ chồng, chồng bỏ vợ, bố mẹ bỏ con bỏ bố mẹ để kết thành từng nhóm để đi tu, bỏ hết tất cả công ăn việc làm, thậm chí là việc nhà nước cũng bỏ. Đấy, tôi kể ra một hai lần ở dưới Thanh Xuân Nam, có Phật tử có đứa con gái này, nó đi thi, nó được đi du học ở bên Anh hay là bên Úc gì đó, từ bên châu Âu, không phải Anh hay Úc hay Đức, nghĩa là châu Âu, nước châu Âu, Gần đến ngày nó đi rồi nhưng nhất quyết bà mẹ không cho đi. Vì bảo sao? Vì không muốn con đi du học như vậy là chết gì. Chết không được là chết chung với nhau. Cho nên phải bắt con ở nhà là cùng niệm Phật. Và có chết thì cũng chết ở tại nhà mình. Cả nhà cùng chết để cùng về Tây Phương. Nhưng cháu con gái nó nhất định nó không đồng ý. Nó không bằng lòng. Nó bảo là không có cái lý nào như thế. Mẹ học Phật như thế là không đúng rồi. Không có cái lý nào mà ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế thì chết hết. Thế gian thì chết hết, không còn người nào như thế. Không có lý nào như thế cả. Cho nên là nhất quyết là nó xin đi. Mẹ thì nhất quyết là cản. Con thì nhất quyết xin đi. Hai mẹ con cãi nhau. Thế cuối cùng là các Phật tử trong nhóm là giới thiệu. Bảo thôi đi, cứ đi lên. Lên chỗ thầy Thịnh. Hỏi xem thầy khuyên thế nào. Thế lên đây thầy cũng nói cho mẹ một bữa. Sạc cho bà mẹ một bữa. Bảo học Phật như thế là không được. Nghe hòa thượng giảng như thế là gì? Là phỉ báng hòa thượng. Không hiểu lời dạy của hòa thượng mà tuyên truyền là hòa thượng giảng như thế là phỉ báng hòa thượng. Vì hòa thượng chính là một bậc cao tăng, một bậc minh sư nổi tiếng trên toàn thế giới. Chứ không phải là ngài chỉ nổi tiếng ở Hồng Kông hay là ở Úc hay ở Đài Loan, mà trên toàn thế giới. À, có biết bao nhiêu những nhà tri thức, những tầng lớp lãnh đạo cấp cao của nhà nước, của chính phủ, các quốc gia, cũng như các tôn giáo bạn, lãnh tụ của các tôn giáo bạn, người đứng đầu của các tôn giáo bạn cung kính và tôn trọng hòa thượng về cái trí tuệ, về trí tuệ và về đạo hạnh của hòa thượng. Nói cho một trận xong rồi tôi bảo là thầy vừa đi sang bên Hồng Kông thăm đỉnh lễ hòa thượng và dự pháp hội của hòa thượng về đây mấy hôm. Thầy đảm bảo với Phật tử này không bao giờ có cái chuyện 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế. Thầy sang tận đó rồi, thầy đảm bảo. Đấy chỉ là những thông tin nghe sai lệch và tuyên truyền gì? Tuyên truyền sai lệch những lời giảng của hòa thượng. Họ cắt đầu, cắt đuôi. Họ xuyên tạc những lời giảng của hòa thượng chứ không bao giờ có. Và thầy bảo thôi về cứ cho cháu đi. Nó đi phỏng vấn, nó làm visa và gì? Nó đi học đi. Kinh tế gia đình thì không thiếu thốn. Mà chồng rõ ràng là công chức nhà nước. Vợ cũng là công chức nhà nước các quý vị. Hai vợ chồng đều là công chức nhà nước. Nhưng vợ thì nghỉ, xin nghỉ phép một tháng để tu. Thì xin nghỉ phép một tháng để cho nó để tu. Nếu nghĩ rằng qua cái ngày 21 tháng 12 năm 2012 nếu mà không phải ngày tận thế ông chết thì đi làm lại tiếp. Đó. Cho nên xin nghỉ phép một tháng thì đã được là gần chục ngày rồi. 7, 8, 9 ngày gì đó rồi. Thì chỉ còn khoảng hơn chục ngày nữa là đến ngày 21 tháng 12 năm 2012 thôi. Cho nên là bắt con là ở nhà. Nhưng con nó bảo nếu mà qua cái ở nhà qua thì nó qua cái đợt phỏng vấn này đi rồi thì nhà trường họ không nhận nữa. Bên kia họ không nhận. Phải đi phỏng vấn. Thì đúng cái dịp này mà đỗ thì bên kia mới nhận. Nó làm thủ tục, làm visa, các thứ, vân vân. Mẹ thì cứ bảo, qua đã rồi. Qua 21 tháng 12 năm 2012 đã, mới đi. Chồng nó làm công chức nhà nước cũng khá to. Nhưng mà vì nghe vợ cho nên thì cũng xin nghỉ ở nhà. Để niệm Phật, để chờ vãng sinh. Để chờ chết để được vãng sinh. Thế tôi bảo là sai. Các vị sai to, sai trầm trọng, sai lớn rồi. Thầy sang bên Hồng Kông dự pháp hội của hòa thượng và khẳng định với các Phật tử không có cái chuyện đó. Sang tận nơi hỏi tận chỗ các quý thầy cũng như là các Phật tử, những người thị giả hòa thượng, người ta mới bật cho mình xem cả cái bài giảng của cụ. Người ta mới bảo bài giảng của cụ, cái đoạn cụ giảng đó là nó phải có dẫn chứng, phải có kết luận. Thì các thầy mới hiểu cái lời giảng của cụ là gì. Cụ nói là nếu như ngày đó, bởi lúc đó là cũng có một số tôn giáo ở trên thế giới, họ chủ trương họ nói rằng ngày 2012 là ngày hàng nào hàng ngày 2012 năm à, ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế. Thế hòa thượng mới giảng, hòa thượng mới nói rằng nếu ngày đó có xảy ra cái việc gọi là tận thế vào ngày 21 tháng 12 năm 2012 thì chúng ta là người học Phật, chúng ta là người tu Phật, chúng ta sẵn sàng gì đón nhận cái ngày đó một cách rồi là tùy duyên. Nếu ngày đó là ngày tận thế thật thì chúng ta cũng đón nhận nó một cách tùy duyên. Tức là sao? Mọi người chết thì mình cũng chết. Nhưng mọi người chết, mọi người có chỗ về chưa thì chúng ta không biết. Nhưng hòa thượng nói chúng ta là người tin Phật, là người niệm Phật, là người phát nguyện cầu sinh tịnh độ thì chúng ta có một nơi để chúng ta về rồi. Vân vân, đại khái rồi. Cái bài giảng hòa thượng nói cái đoạn đó nó cũng phải đến 5-10 phút, 15 phút gì đó. Nhưng mà họ cắt bỏ đầu, cắt bỏ đuôi đi, cho nên làm cho Phật tử thì không được nghe đầu, không được nghe cuối, nghe mỗi khúc giữa thì hiểu lầm. Mà đặc biệt là họ đi đánh máy, họ tuyên truyền nhau nữa, tặng nhau những cái đoạn băng giảng đó nữa và cứ gầm mầm cả lên. Đó. Cho nên một số đồng tu chúng ta, cái thời đó là khá nhiều, không phải là ít. Lập thành từng nhóm tu tại gia. Thậm chí là đến mượn cả chùa để niệm Phật cả ngày cả đêm luôn. Thôi tu hành tinh tiến như vậy được thì là tốt. Nhưng mà cái xuất phát điểm của chúng ta không phải là tu hành để cầu giải thoát, để cầu giác ngộ và cầu siêu sinh tịnh độ. Mà tu hành giải thoát là vì là nghĩ rằng ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế cho nên chúng ta mới tu. Như vậy là để sai. Đó, cho nên nay cũng phải nhắc lại như thế để các Phật tử chúng ta nắm được và chúng ta biết rằng cái việc phát nguyện cầu sinh tịnh độ chúng ta phải là cái việc phát nguyện chân chính, chứ không được gắn ép vào cái pháp mê tín dị đoan của thế tục. Người học Phật chúng ta phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp, chứ không phải là thấy nghe họ bảo thế nào chúng ta cũng vâng vâng, cũng gật đầu và cũng làm theo, trong khi đó chúng ta không biết đó là đúng hay sai. Mặc dù đấy là niệm Phật đấy, mặc dù đấy thì họ khuyên mình tu Phật đấy đó. Nhưng mà đưa đến những cái chỗ tu một cách gọi là thiên kiến như vậy, biên kiến như vậy, kiến thủ như vậy, giới cấm thủ như vậy là không tốt rồi đó. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rõ cái câu này. Sao chẳng bỏ việc đời để siêng năng cầu đạo đức á, về đó được sống lâu thọ lạc không cùng tận được như Phật A Di Đà này. Đó. Chúng ta phải hiểu rõ câu đó, không có chúng ta lại lặp lại cái sự sai lầm của đồng tu chúng ta trong 8-9 năm trước thì không nên. Cho nên buông bỏ đây, chúng ta phải hiểu là buông bỏ phiền não, buông bỏ những tham sân si, những cái tâm tà vậy, kiêu căng ngã mạn vân vân đó, để chúng ta tu đấy, bỏ những cái việc đời đó, chúng ta giữ lại những cái việc chân chính, đó chính là học Phật, đó chính là tu theo lời Phật, đó chính là nghe giảng này, chính là học Phật đó các quý vị. Chúng ta tụng kinh niệm Phật đó chính là tu Phật đó các quý vị. Chúng ta bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc đó chính là tu Phật đó các quý vị. Đó. Đó chính là siêng năng cầu đạo đức đó. Chúng ta niệm Phật để cầu sinh tịnh độ đó chính là siêng năng cầu đạo đức. Chúng ta làm các việc thiện như bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc đó chính là siêng năng cầu đạo đức. Chúng ta giúp đỡ mọi người, chúng ta báo hiếu ông bà cha mẹ tổ tiên, chúng ta yêu thương tất cả muôn loài chúng sinh, đó chính là gì? Chúng ta siêng năng cầu đạo đức đó. Chúng ta chịu khó nghe giảng, chịu khó lễ Phật, chịu khó tụng kinh, chịu khó giữ giới, chịu khó ăn chay, vân vân. Đó chính là siêng năng cầu đạo đức đó. Đem tất cả những công việc tốt đẹp ấy, đem tất cả cái nhân thiện ấy, pháp thiện ấy, để hồi hướng cầu sinh tịnh độ. Khi được vãng sinh rồi thì được tuổi thọ vô lượng vô biên như Đức Phật A Di Đà. Rồi Đức Phật lại nói, ở đời thì người đời quen thói bạc, tranh nhau việc chẳng cần. Ở trong cõi cực khổ, độc ác dữ dội này, chỉ thích cho làm kinh doanh, cầu vật chất cho mình. Đức Phật nêu ra người đời quen thói bạc, tức là người ở thế gian đó. Người đời tức là người ở thế gian chúng ta là quen gì? Những cái thói bạc. Bạc ở đây là chỉ cho gì? Chỉ cho cái sự gian dối, lừa lọc, lừa đảo lẫn nhau, không có thật thà. Đấy là gọi là quen theo thói bạc. Tức là những người chỉ cho những người miệng nói một đàng, thân làm một nẻo, tâm nghĩ một đàng, miệng nói một nẻo, vân vân, không thật thà. Thường là gian dối, xiểm nịnh, độc ác hại người, gọi là quen theo thói bạc. Thường là bất hiếu với ông bà cha mẹ, không chung thủy với vợ chồng, không yêu thương con cái, hoặc là không kính trọng, không kính trọng bố mẹ ông bà, không hòa hợp với anh em huynh đệ, không chân thành với bạn bè. Đó gọi là người đời quen thói bạc, tranh nhau việc chẳng cần. Những cái việc chẳng cần thiết thì lại cứ tranh nhau làm. Tức là những việc ác thì tranh nhau làm, cái việc xấu thì cứ tranh nhau làm. Vì đồng tiền nó làm cho mở mắt, vì danh văn nó lợi dưỡng, nó làm cho đánh mất đi lý trí tâm can. Cho nên cứ thi nhau vào để tranh giành chức tước địa vị, tranh giành tiền tài của cải vàng bạc, tranh giành sắc đẹp tiếng khen, vân vân. Đó gọi là gì? Gọi là cứ tranh nhau những việc chẳng cần. Ở trong cái cõi cực khổ độc ác dữ dội này, chúng ta thấy cõi này trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói ví như ngôi nhà lửa đang bập bùng cháy dữ. Mà ngôi nhà lửa này trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói chính là ngôi nhà lửa tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó các quý vị. Nó đang bập bùng cháy, những ngọn lửa gì? Lửa sinh già bệnh chết, những ngọn lửa gì? Khổ đau chồng chất đó, nó đang thiêu cháy, nó đang thiêu đốt tâm can cũng như là thân thể của chúng ta. Nó làm cho chúng ta đau khổ cả trong nội tâm cũng như ở bên ngoài thân thể. Trong nội tâm thì phiền não, thì tham sân si dục vọng thiêu đốt. Ở ngoài thân thì bị gì? Bị cái già, cái bệnh, cái chết nó đeo đuổi từng ngày, từng giờ, thậm chí từng phút, từng giây. Vậy mà chúng ta thấy con người chỉ thích gì? Thích làm kinh doanh để cầu vật chất cho mình mà thôi. Chỉ thích làm kinh doanh để cầu vật chất cho mình mà thôi. Đấy. Vì sao mà nói chỉ thích làm kinh doanh? Vì kinh doanh thì có tiền. mà có tiền thì sẽ có quyền, có rất là nhiều thứ ở sau gì, sau tiền và quyền đấy. Các cụ ngày xưa nói, đây là có quyền thế là có tất cả. Bây giờ họ nói có tiền là có tất cả, nhưng mà cũng chưa chắc. Các vị cứ nhìn mấy cái video clip Trung Quốc, Ấn Độ, hay kể cả Anh, ở Mỹ, ở Việt Nam, chúng ta vừa qua có một clip Trung Quốc thì họ đứng trên ngôi nhà cao tầng, họ ném tiền bay tả tơi như là đàn châu chấu nó bay vậy. Tiền từ ở trên tòa cao của ngôi nhà cao tầng nó bay liền xuống như là chim én mùa xuân bay ở ngoài cánh đồng. Như là đàn châu chấu bay ở giữa ruộng lúa non vậy. Chúng ta thấy lúc đó thì tiền không giải quyết được vấn đề. Rồi chúng ta thấy ở Ấn Độ, trong cái mấy tháng trước đại dịch xảy ra ở Ấn Độ, cướp đi không biết bao nhiêu trăm nghìn sinh mạng con người. Chúng ta thấy có một chú con trai chắc khoảng tầm trên dưới 40 chút thôi, đi cái xe ô tô rất là sang trọng, vừa khóc vừa ném những cái tập tiền rupee của Ấn Độ ra ngoài cửa xe, thậm chí là ném cả những cái tập tiền đô la dày cộm toàn tờ 100 đô la ra khỏi cửa xe của mình, vừa ném vừa khóc. Chúng ta biết đến mức như thế rồi, chúng ta biết là chắc là vợ con hoặc cả người thân của chú ấy đã không qua khỏi trong cái đợt càn quét dịch bệnh lần thứ hai do biến chủng Delta xảy ra ở đất nước Ấn Độ. Vậy Việt Nam chúng ta cách đây khoảng một tháng, chúng tôi cũng xem thấy một cái clip một cái chú nói tiếng Việt đi cái xe ô tô và cũng vừa khóc, chú ấy vừa lái ô tô vừa khóc vừa cầm những tập tiền là 50.000 đồng dày hết tập này đến tập nọ rồi ném ra khỏi cửa, vừa đi vừa khóc, vừa lái xe vừa ném tiền vừa khóc và nói rằng tiền cũng chẳng để làm gì, cứ vậy khóc và ném tiền qua cửa xe thôi. Đấy, chúng ta thấy bình thường ấy thì chúng ta thấy là có tiền là có tất cả, giống như câu nói cửa miệng dân gian chúng ta vẫn chuyển nhau nói, có tiền mua tiên cũng được. Đấy, có tiền mua tiên cũng được, không tiền là gì, mua lược cái chẳng xong. Tức là có tiền thì mua gì, mua tiên cũng được, mà không có tiền thì mua cái lược cũng chẳng xong. Mua cái lược để chải tóc đó các quý vị, nó chỉ có vài chục nghìn thôi á, cũng không xong. Như vậy là họ đánh giá cái đồng tiền tất lợi. Những người học Phật chúng ta phải biết rằng tiền cũng là quý thật. Có tiền thì chúng ta mới đảm bảo cuộc sống cho gia đình, chúng ta mới có thể giúp đỡ những người nghèo cùng khổ sở, cô đơn không nơi nương tựa, chúng ta mới có thể phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, mới có thể phát tâm để làm chùa tô tượng đúc chuông, ấn tống kinh sách, làm vô vàn những việc thiện, đều phải có tiền cả. Nếu không có tiền thì chúng ta cũng không làm được, chỉ có cái tâm tùy hỷ thôi, chứ còn chúng ta muốn làm không làm được, cho nên vẫn phải có tiền. Nhưng người học Phật chúng ta phải biết tiền là quý nhưng không phải là tất cả. Tiền đối với chúng ta chỉ quý khi chúng ta sử dụng đồng tiền đúng mục đích mà thôi. Đúng mục đích là thế nào? Tức là cái đồng tiền chúng ta bỏ ra để làm những việc thiện, những việc tốt, việc có ích cho gì? Cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Mà thậm chí hành Bồ Tát Đạo phải cho xã hội trước, cho gia đình xong mới đến bản thân. Đấy. Tức là hành Bồ Tát đạo thì chúng ta phải nghĩ cho cộng đồng, nghĩ cho muôn loài chúng sinh trước, sau đó mới đến gì, mới đến gia đình của chúng ta, sau đó mới đến chúng ta là gì, là sau cùng. Đó chính là tâm hành của Bồ Tát. Còn hàng nhị thừa thanh văn thì phải nghĩ cho mình trước, tốt cho bản thân, cho gia đình, xong mới đến xã hội. Đấy gọi là phát tâm tiểu thừa để mà hành đạo, để mà cầu đạo. Thì đầu tiên là phải được cho mình đã. Quan điểm của tiểu thừa là mình phải được giải thoát đã mới cứu độ được chúng sinh chứ. Mình phải biết bơi mới có thể gì nhảy xuống nước để cứu người chết đuối chứ. Mình phải có sức khỏe mới có thể kéo được người chết đuối từ dưới sông lên bờ chứ, vân vân và vân vân. Đó, quan điểm nó cũng không sai. À, không thể sai. Chúng ta không thể nói họ sai được. Nhưng ở cái gì? Cái điểm vạch xuất phát đó là vì chúng sinh trước hay là vì mình trước mà thôi. Cho nên mới gọi là tiểu thừa chính là gì? Ví như cỗ xe nhỏ. Tu pháp là tự lợi trước. Sau khi việc tự lợi đã làm xong thì mới quay sang gì? À, làm lợi người lợi vật, tức là lợi chúng sinh. Còn Bồ Tát thì phải phát đại Bồ Đề tâm, thả cho dù có phải xả bỏ thân mạng này đến 100.000.000.000.000.000.000 để cứu độ chúng sinh, khiến cho chúng sinh thoát khổ, chúng sinh có duyên với mình được giác ngộ hết, được giải thoát hết, được thành Phật, thành Bồ Tát, thành La Hán hết, thì khi đó mình mới nguyện thành Phật, thành Bồ Tát. Đấy chính là gì? Tâm nguyện và pháp hành của Bồ Tát. Chúng ta thấy à, vì vậy mà chúng ta thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát ngài phát nguyện là gì? Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không á, thể bất thành Phật, là như thế. À, hạnh tu của Bồ Tát dựa trên á, 6 pháp á, căn bản đó chính là 6 pháp ba la mật: bố thí ba la mật, chỉ giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật. Đó chính là 6 pháp căn bản của Bồ Tát. Các ngài phát Bồ Đề tâm để khởi tu trên con đường hành Bồ Tát đạo, tận độ chúng sinh thì mới thành Phật đạo. Còn hàng thanh văn nhị thừa thì dựa trên gì? Pháp tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo. Nhìn á, cái gì cũng phải gì? Phải thấy khổ để mà đừng có tham. Biết được tất cả những nỗi khổ đó gì? Đều do nguyên nhân tham sân si á, mà sinh ra. Đó chính là gì? Là tập. Đó. Và muốn gì? Muốn được tâm thanh tịnh tự tại giải thoát ra khỏi ba cõi sinh tử luân hồi thì phải gì? Phải tu đạo đệ. Tức là muốn được diệt được tất cả những nỗi khổ thì phải tu đạo đệ. Mà đạo đệ ở đây chính là 37 phẩm trợ đạo: tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Vậy đó chính là gì? 37 phẩm trợ đạo. Tứ niệm xứ là 4 pháp: quán thân bất tỉnh, quán quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thụ thị khổ. Đấy là 4 pháp tứ niệm xứ. Tứ chính cần là những việc ác đã sinh thì tinh tiến đoạn trừ, ngăn chặn không cho sinh khởi nữa. Những việc ác chưa sinh thì tinh tiến ngăn chặn và không cho sinh khởi. Những việc ác đã sinh thì tinh tiến ngăn chặn đoạn trừ, không cho tiếp tục nữa, không cho tiếp tục phát khởi, không cho tiếp tục sinh trưởng nữa, tức là ngăn, rước đến đó là ngăn lại, tức là những việc ác đã sinh thì ngăn lại không cho sinh khởi nữa. Còn những việc ác chưa sinh thì tinh tiến gì? Ngăn chặn và không cho nó sinh khởi lên, không cho sinh khởi lên nữa. Đấy là hai pháp gì? Cần phải đoạn và cần phải dứt. Còn hai pháp này cần phải tu và cần phải gì? Thực hành, đó là hai thiện pháp. Là những việc thiện chưa sinh thì làm cho sinh khởi. Những việc thiện đã sinh thì tinh tiến gì, làm cho gì, cho nó tăng trưởng, cho nó lớn thêm. À, đấy là tứ chính cần, tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc. À, rồi ngũ căn tức là năm pháp, ngũ lực cũng năm pháp nữa. Đó, tứ niệm xứ là 4, tứ chính cần là 4 nữa là 8, tứ như ý túc là 4 nữa là gì, là 12. Ngũ căn là 17, ngũ lực là 22. Thất bồ đề phần 22 cộng 7 là bao nhiêu, là 29, cộng với bát chính đạo. 29 cộng bát chính đạo là 8 pháp nữa là đầy như bao nhiêu, bằng 37 pháp. Đó, đấy chính là đạo đế, là con đường mà các bậc thánh thanh văn cần phải học, cần phải tu thì sẽ sớm chứng được thánh quả A-la-hán mà thôi. Đấy, cho nên chúng ta thấy hàng thánh thanh văn thì tự lợi trước, sau mới lợi sinh, thành thánh rồi, thành hiền rồi thì mới lo giáo hóa độ sinh, còn chưa thành thánh thành hiền thì lo tu đã. Cho nên mới nói là hàng nhị thừa thì phát nguyện thì đem lại lợi cho bản thân. Đầu tiên là đem lại lợi cho bản thân, sau bản thân lợi ích rồi phải đem cho gì, gia đình, tức là những người thân chung quanh mình là gia đình, sau mới đến thì mới đến xã hội. Đấy, thầy đang giảng với cái gì, cái sự phát tâm giữa tiểu thừa và đại thừa, giữa nhị thừa và gì, và hàng Bồ Tát là như thế. Còn hàng Bồ Tát thì phát nguyện là đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh, cho gia đình, sau đó mới gì, mới đến thân mình, đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh, cho xã hội, cho gia đình, sau đó mới đến bản thân mình. Đấy là chính hạnh nguyện của Bồ Tát. Cho nên chúng ta, người học Phật chân chính, chúng ta phải nhận rõ này, tiền không phải là tất cả. Tiền giúp cho ta làm được rất nhiều việc thiện, việc tốt, nhưng không phải là tất cả. Nếu chúng ta không biết sử dụng đồng tiền thì đồng tiền đó sẽ khiến chúng ta đến chỗ đọa sự. Chúng ta cứ bo bo, tham, cầu, tham và cầu. Tham tức là vun vén vào, lo để vun vén về mình, buôn gian bán lậu cũng làm, cho vay nặng lãi cũng làm, thậm chí là làm nhiều những việc độc ác để mà đạt được cái mục tiêu tiền về trong túi của mình, thậm chí là phản bội bạn bè, thậm chí là gì, mưu hại người thân, lừa dối đối tác. Chúng ta gì cũng sẵn sàng làm, miễn là đồng tiền chảy về túi của mình, chảy về két của mình, chảy về tài khoản của mình, chảy về ngôi nhà của mình. Đó chính là gì? Là đồng tiền nhơ bẩn, đồng tiền xấu ác, sẽ đưa chúng ta đến chỗ đọa xứ vì gì? Vì tham đó. Đó. Cho nên người Phật tử chúng ta học Phật, chúng ta không được tham là như thế. Tiền là quý, không có tiền thì đúng cũng không làm được việc gì thật. Kể cả các công việc Phật sự chúng ta muốn làm bây giờ cũng phải có tiền mới làm được. Ví dụ chúng ta muốn tổ chức một khóa tu, chúng ta không thể không gì, không có tiền. Ví dụ thầy muốn tổ chức một khóa tu mùa hè cho các cháu học sinh sinh viên, nhưng chúng ta biết mà chùa chúng ta tổ chức các khóa tu thì không bao giờ thu một đồng nào cả. Đến 1.000 cũng không lấy, chứ đừng nói là bắt phải bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền. Mấy năm trước khi chưa có Covid, chùa chúng ta hay tổ chức khóa tu cho các cháu. Nhiều bậc phụ huynh tức là bố mẹ gọi điện đến chùa cứ hỏi là phải đóng bao nhiêu tiền. Các sư bảo là dạ không phải đóng bao nhiêu đâu ạ. Họ cứ lạ, họ nói là nhiều người họ chưa biết đến chùa, chưa đi chùa bao giờ thấy lạ. họ chỉ biết rằng nhà chùa tổ chức khóa tu, mà các cháu đi tham dự khóa tu về 10 đứa thì 8 đứa ngoan, 8-9 đứa ngoan, lễ phép, hiếu kính và khơi dậy cái tấm lòng từ bi yêu thương của con cháu á, gia đình của họ. Cho nên cứ một đồn 10, 10 đồn trăm, cho nên nhiều người đồn nhau, cho nên những đứa thì, những đứa mà nó ngỗ nghịch á, bắt nó đi. Nhưng quả thật á, nhiều cháu nó ngỗ nghịch nhưng mà đến tham dự hết xong 7 ngày nó ngoan thật, về nó thay đổi hẳn vậy. Đấy, tôi nhớ là năm 2015, 15 hay 16 rồi, 15 thì phải. Có con một cái bác làm cũng rất to ở văn phòng chính phủ, hình như làm cái mảng thanh tra chính phủ thì phải, làm thanh tra chính phủ, không phải văn phòng, thanh tra chính phủ. Năm 2015 làm cũng rất to, nhưng mà tôi cũng chẳng tiện để hỏi ấy, bác tên là gì, chức là gì, thì là đưa con lên. Mà con gái nhé các quý vị nhé, con gái học lớp 11 lên lớp 12. Mà con gái mà nó cắt cái tóc như con trai luôn, cắt tóc như con trai, cắt tóc cua cua như con trai, bướng lắm, nhìn bướng lắm. Bố mẹ đưa lên, cả hai ông bà đưa lên thì nói là gửi thầy cho cháu nó theo học một tuần, để con cũng nghe bạn bè anh em mọi người giới thiệu nhà chùa có tổ chức cái khóa tu mùa hè cho các cháu học sinh sinh viên. Thì con có đứa cháu đấy, nó năm nay lớp 11 lên lớp 12, thì cháu nó cũng không được bình thường như những đứa trẻ khác, xin là thầy quan tâm một chút. Thầy bảo vâng, thế là đưa đấy, để đấy. Mà mình cũng nhiều người quá, thì cái khóa tu năm đó cũng khá đông, hơn 1000 người, hơn 1000 cháu học sinh. Thế nó theo học, nó ở được đến hết 7 ngày. Thế là ngày chủ nhật tuần trước thì khai giảng khóa tu, chủ nhật tuần sau thì bế mạc, bế giảng, bế mạc khóa tu, thì bố mẹ lên đón về. Và ngay 2-3 ngày hôm sau, chú ấy lên tận nơi gặp thầy và khóc và nói rằng: bạch thầy, chúng con, gia đình chúng con, vợ chồng chúng con không biết là cảm ơn nhà chùa bằng cái gì, bằng cái gì cho nó phải, bằng cái gì cho tỏ được hết cái tấm lòng của gia đình chúng con với nhà chùa, với các thầy. Thế tôi hỏi làm sao? Bảo là: bạch thầy, đứa con gái nhà con, chúng con nuôi nó 17, 18 năm trời mà không bằng lên chùa các thầy dạy cháu nó có 7 ngày. Chúng ta thấy không? Đấy. Chính ông bố nói ra, mà làm người đó làm ở thanh tra chính phủ đi. Không biết làm chức gì, gì to hay nhỏ ở trong thanh tra chính phủ, nhưng biết làm thanh tra chính phủ. Lên nói với chúng tôi: nuôi con 17, 18 năm trời không bằng các thầy dạy các cháu 7 ngày ở trong chùa. Tôi hỏi vì sao? Bảo là ngay cái buổi tối hôm về ở trên chùa về, cháu nó ra nó khóc và nó xin lỗi bố mẹ. Nó bảo là mười mấy năm qua nó biết là nó sai rồi. Nó biết là không nghe lời bố mẹ, cãi lại bố mẹ là nó sai rồi. Nó biết là nó bỏ học, trốn học để đi chơi với đám bạn xấu, để đi nhà hàng, đi quán nhảy, đi quán bar đó các quý vị. Bố mẹ có tiền mà. Cái đoán bạn bè hư hỏng nó đến nó lôi đi thôi, thế là đi theo thôi. Nó đi theo nó nịnh cho tí là chi tiền. Về thì bố mẹ có tiền thì con nó xin không cho thì nó dỗi, nó bảo là nó bỏ đi, nó bảo nó bỏ học, cho nên bắt buộc là phải chứ cho nó tiền. Cứ thế nó lấy được lần này lần sau nó lấy, cứ thế nó lấy thôi. Cứ như cái mỏ vô tận, cứ thế nó đào thôi. Thì bố mẹ cứ thế cho tiền, không cho thì nó bảo là nó đi bụi đời. Thì khổ là có một đứa con gái. Khổ thân, nó sinh được có một đứa con. Có một đứa con mà nó đi bụi đời mất thì hỏng. Và nó bảo nó không đi học nữa thì cũng sợ, cho nên lại phải cho nó tiền. Nhưng đi học thì đại đa số nó trốn học, hoặc là nó học là nửa tiết hoặc nửa buổi, nó lại cùng với đám bạn xấu nó đi nhà hàng, đi 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 vũ trường, nó chơi bời với nhau. Đấy, mới có học lớp 11 đến lớp 12 đấy các quý vị mà chơi bời như thế. Nhưng mà cô chú ấy bảo rằng về ngay tối hôm đó cháu nó ra nó khóc, nó xin lỗi. Mà cả gia đình chúng con ôm nhau để khóc đến cả tiếng đồng hồ. Không nghĩ rằng đứa con gái của mình bấy lâu nay mà mình tưởng là gì, là bất trị, là không thể dạy được nữa, mà nay nó có thể gì, nó quỳ xuống, nó khóc, nó xin lỗi bố mẹ nó. Thực sự là cảm động. Là chú ấy bảo là đáng nhẽ con gì, con muốn đi lên ngay ngày sáng ngày hôm sau để cảm ơn thầy với nhà chùa, các thầy ở trong chùa. Không biết các thầy có cái phép nào hay là có cái gì mà giáo dục có 7 ngày mà làm cho nó thay đổi như thế. Nhưng mà vì là con đã bận hẹn đi công tác 2 ngày cho nên con đi về một cái là con lên đây ngay. Vợ chồng con lên đây ngay để vừa là lễ tạ vừa là cảm ơn đó, các thầy. Cháu nó ngoan từ hôm ấy về là ngoan. Tự ý thức, tự học. Chúng con đã theo dõi 4 năm hôm nay là tự ý thức, tự học, không có chơi bời gì nữa mà cắt toàn bộ liên lạc với cái đám bạn xấu. Tự cháu nó cắt đi. Và nó khóc, nó bảo từ giờ trở đi con thề con sẽ làm lại cuộc đời. Đấy, chúng ta thấy không? Đối với Phật Pháp chúng ta, đấy chính là gì? Một nền giáo dục. Một nền giáo dục về đạo đức, về nhân cách, về lễ nghi, và về gì? Đặc biệt là về trí tuệ. Khi người ta đã có trí tuệ, người ta đã nhận được cái sai của người ta rồi thì người ta sẽ quay đầu là bờ thôi. Đấy, quay đầu trở lại, quay lưng lại với cái ác, hướng lại đầu lại, quay mặt lại với cái thiện, và người ta đi, càng đi thì càng tiến tới gì? Cái thiện thôi. Đó. Cho nên các thầy khi chưa có dịch là năm nào cũng mở khóa tu. Ít nhất là phải 1-2 khóa tu mùa hè. Và rất nhiều các bậc phụ huynh, các bậc làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà thấy là rất là hoan hỉ và tán thành cái môi trường giáo dục Phật giáo. Đem Phật giáo vào môi trường giáo dục cho con cháu, con em, gia đình, các Phật tử cũng như là những người chưa phải là Phật tử nhưng mà họ mộ đạo, hoặc rằng họ chưa mộ đạo nhưng mà họ không còn con đường nào để cứu rỗi, để giúp đỡ giác ngộ, dạy bảo cho những đứa con đứa cháu của họ nữa, cho nên họ gửi đến chùa. Vì vậy mà họ khi chưa hiểu Phật cho nên họ hỏi là bao nhiêu tiền, phải đóng bao nhiêu tiền, đóng góp bao nhiêu tiền, 7 ngày như thế ăn uống sinh hoạt đóng góp bao nhiêu tiền. Các sư trong chùa, trong ban tổ chức, trong chi khách tiếp nhận bảo là không phải bao nhiêu tiền, nhà chùa tổ chức, sư phụ là tổ chức là miễn phí hết. Thế các Phật tử, với một số những người họ bảo là nếu miễn phí hết như thế, hàng nghìn cháu như thế ở trong chùa ăn uống sinh hoạt cả một tuần như thế, tiền điện, tiền nước, rồi tiền ăn uống sinh hoạt hàng ngày như vậy thì nhà chùa lấy vào đâu? Bảo là không lo, cái việc đó đã có sư phụ. Sư phụ đã bảo rồi, có Phật rồi. Các đệ tử của thầy bảo việc đó là có sư phụ lo. Thì họ hỏi là thế sư phụ lấy vào đâu? Các vì nói là sư phụ bảo là có Phật rồi. Đã có gì? Đã có Phật lo rồi. Mà Phật thì có ai lo? Đã có gì? Những tín đồ Phật tử, có những đệ tử Phật ở tại gia gì? Lo. Lo để cúng dường tam bảo đó các quý vị. Mà cúng dường tam bảo thì chúng ta làm việc tam bảo. Mở các khóa tu như thế chính là làm việc tam bảo. Để giáo hóa, giúp đỡ cho con em của chúng ta biết hướng về cái thiện, biết bỏ ác làm lành, biết lánh giữ hành thiện, biết hiếu kính ông bà cha mẹ thầy cô, biết tôn trọng mọi người chung quanh, mọi loài chung quanh cuộc sống này của các em, của các con chúng ta, các cháu chúng ta. Đó là cái việc mà các sư, những người xuất gia cần phải đem cái nền giáo dục Phật Đà vào trong đời sống để làm thay đổi những nhận thức lệch lạc của gì, của đại đa số bộ phận nhân dân chúng ta. Từ trước cho đến nay chúng ta vẫn cứ nghĩ là Phật giáo là một tôn giáo, Phật giáo là chỉ có chuyên về gì, về tâm linh, về cúng bái, về tín ngưỡng mà thôi, dành cho mấy ông sư bà sư ở trong chùa, giống dành cho mấy ông già bà cả đến chùa để cốc cốc keng keng A Di Đà Phật mùng một ngày rằm xong để phẩm hoàn quả chuối đi về mà thôi. Không phải, chẳng qua chúng ta chưa gặp những người thực sự học Phật, những người tu Phật, những người muốn báo ân Phật, muốn đem giáo pháp của Đức Phật đó để truyền lại cho thế gian, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Đó là cái trách nhiệm và cái bổn phận của những người xuất gia cơ mà. Chẳng qua chúng ta chưa gặp, hoặc là không may gặp những thời chiến tranh loạn lạc, hoặc là gặp những vị trụ trì ở những ngôi chùa của địa phương chúng ta, hoặc gần nơi gia đình chúng ta đang sinh sống, họ không làm được cái việc như thế. Chúng ta cứ nghĩ rằng Phật giáo chỉ có đi cúng, đi bái, xây chùa, chập chiêng các giả các vãi ra lễ mùng một ngày rằm mà thôi. Nhưng chúng ta nếu may mắn được gặp một quý thầy, một vài quý thầy nào đó, hoặc các quý thầy mà tu tập đúng chính pháp, thường hành Phật sự, đem giáo pháp của Đức Phật để giác ngộ, dạy bảo cho chúng sinh, cho tín đồ Phật tử, cho những người dân chúng ta, để chúng ta biết, nói nôm na rồi, biết đường để lội, biết lối để đi. Nói là các cụ ngày xưa, biết đường để lội, biết lối để đi, thì chúng ta sẽ thấy rằng Phật pháp vốn không phải là gì, một tôn giáo thuần túy chỉ về tâm linh cầu cúng lễ bái, mà mục đích chính chính là giáo dục vậy. Đó, chúng ta thấy nhiều năm chúng tôi tổ chức các khóa tu cũng đem lại lợi ích cho rất nhiều các gia đình Phật tử, cũng như những thiện nam mà tín nữa chưa phải là Phật tử. Thậm chí có đến hàng vài chục nghìn các em thay đổi trong vòng chục năm qua. Hơn chục năm qua khi chúng tôi đem cái nền giáo dục Phật Đà áp dụng vào cuộc sống để hướng thiện cho mọi người, không luận là tầng lớp, lứa tuổi, giai cấp, chủng tộc, màu da, vân vân. Ai đến chùa cũng có thể đem những phương tiện mà Đức Phật đã khai thị để dạy bảo, khuyến thiện, khuyến tu cho họ. Khóa lễ dành cho các Phật tử lớn tuổi chúng tôi cũng tổ chức. Khóa tu dành cho các cháu học sinh, sinh viên nhỏ tuổi, trung tuổi chúng tôi cũng tổ chức. Để cố gắng làm sao đem giáo pháp của Đức Phật để giác ngộ cho mọi người, chỉ bảo cho mọi người hiểu đúng về giáo lý của Đức Phật, chỉ dạy chúng ta để chúng ta tu tập làm thay đổi những thói quen, những tập khí, những tập tính xấu của mình, không chỉ một kiếp mà từ vô lượng kiếp nó đã tích tụ vậy. Đó, cho nên chúng ta học Phật là chúng ta phải buông bỏ đi những cái sự tham lam, ích kỷ, những sự kinh doanh gian xảo, lừa lọc, dối trá để làm giàu cho bản thân. Đừng có coi vật chất là tất cả, mà hãy coi vật chất nó chỉ là một phương tiện giúp chúng ta một cái giai đoạn nhất định nào đó mà thôi. Tiền tài của cải, vàng bạc, ngọc ngà, châu báu, nó cũng chỉ giúp cho chúng ta một cái giai đoạn nào đó nhất định mà thôi. Nếu chúng ta biết làm tốt, biết tận dụng vào nó, để làm những việc bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm chùa tô tượng đúc chuông, giúp đỡ những người nghèo cùng khốn khổ, vân vân, phóng sinh tu phúc, thì nó lại đem lại công đức đời này và đời sau, nhiều đời nhiều kiếp cho chúng ta vậy. Chúng ta học cái câu chuyện này, 33 cô gái từ thời Đức Phật, cổ Phật, Đức Phật đã quá khứ trước đây chung nhau tiền của để hồn phúc, để hồn phúc để đóng bè tập phúc để xây dựng lại ngôi chùa đổ nát ở một cái vùng quê hẻo lánh, và đoán chư tăng về, xây chùa xong lại đoán chư tăng về đó để hoằng pháp giáo hóa lợi sinh. Mà từ đó cho đến nay, trải qua giáo pháp của mấy đức Phật đó, cứ thành Phật nhập Niết Bàn, trải qua thời tính pháp, tượng pháp và mạt pháp hết rồi, lại đến là đức Phật kế tiếp ra đời. Mấy đức Phật như vậy rồi, nhưng mà 33 cô gái đó đến nay vẫn gì, vẫn còn được hưởng phúc làm vua ở trên 33 cung trời Đao Lợi. Cho nên cung trời Đao Lợi chúng ta còn gọi là cõi gì? Cõi tam thập tam thiên, tức là 33 cõi gì? Cõi trời ở trên cung trời thứ hai của dục giới, đó chính là cung trời Đao Lợi. Và cái cô gái mà đóng góp nhiều nhất, tâm huyết nhất, và cũng là cái người mà khởi xướng và đi rủ 32 người bạn của mình để đồng phát tâm để làm việc, đó chính là gì? Là Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca, mà mình ở đây gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Còn 32 người bạn của Ngọc Hoàng Thượng Đế trước kia chính là 32 vị vua ở 32 cõi trời nhỏ hơn ở chung quanh gì, bao bọc chung quanh cõi trời Đao Lợi vậy. Cõi trời Đao Lợi thì nó có 33, nhưng mà cõi ở giữa của vua Ngọc Hoàng Thượng Đế thì là to nhất, trang nghiêm nhất, thanh tịnh nhất, tráng lệ nhất. Ngoài ra thì có 32 cung trời cõi nước nhỏ hơn của 32 vị trời, cũng là trời Đao Lợi, cũng gọi là trời Đao Lợi, nên mới gọi là cõi tam thập tam thiên là như thế các quý vị. Để chúng ta thấy phát tâm hồn phúc xây dựng trùng tu lại một ngôi chùa đổ nát, đón một vị xuất gia tu hành chân chính về nơi đó để hoằng pháp giáo hóa độ sinh, lại cung cấp cúng dường hộ pháp cho vị sư đó trọn đời nữa. Cho nên chúng ta thấy cả 33 cô gái đều được phúc báo sinh lên cõi trời thứ hai của dục giới, đó là cõi trời Đao Lợi, đều làm vua ở trên 33 cảnh trời cõi trời Đao Lợi ấy, hưởng phúc báo đến trải qua mấy thời Đức Phật rồi vẫn chưa hết vậy. Mà trong kinh, các kinh điển Đức Phật Thích Ca nói các vị ở trên cõi trời đấy còn đường hưởng phúc đến rất nhiều đời kiếp nữa, vì cứ hết tuổi thọ ở đó thì lại được sinh ra tiếp, nó lại hóa sinh ra tiếp, trên cõi trời nó cũng hóa sinh, cho nên hết tuổi thọ thì lại hóa sinh ra tiếp tục, cứ như vậy. Mình thì phải đi đầu thai, thoát hóa đầu thai, nhưng các ngài có phúc cho nên ví dụ tuổi thọ là 1.000 năm, một ngày một đêm bằng 100 năm ở thế gian chúng ta này, nhưng hết đúng 1.000 năm thì lại hóa sinh, giống như chỉ trong một khoảng sát na rất ngắn, tích tắc thôi, thì vị vua đó thì hết kiếp đó thì lại như đèn hết lửa tắt đi một cái thì châm vào thì lại cháy lên ngay, kiểu thế, không mất đi, hóa sinh ngay trong khoảng một thời gian ngắn vậy. Cứ như thế mà Đức Phật nói là trải qua nhiều đời nhiều kiếp nữa, công đức chúng ta thấy phát tâm Bồ Đề bỏ tiền bỏ của ra trùng tu tôn tạo, sửa sang lại một ngôi chùa đổ nát, thỉnh tăng về để hoằng pháp giáo hóa độ sinh, mà công đức nhiều như thế đấy. Đó, cho nên chúng ta mới thấy rằng nếu mà vẫn là đồng tiền mà chúng ta biết làm những việc bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện thì công đức vô lượng. Còn nếu chỉ bo bo tham cầu, giữ ở trong két, giữ ở trong tài khoản, giữ ở trong nhà mình, lúc chết đi tiền ấy chẳng giải quyết cái gì cả. Hay lúc bệnh nặng mà đi bác sĩ, chúng ta bảo là bảo bác sĩ cứ chữa cho tôi, thuốc gì cũng được, đắp bao nhiêu cũng được. Bác sĩ họ cũng cố gắng tận tình lắm rồi, nhưng chúng ta vẫn gì vẫn bảo là bao nhiêu tiền cũng được. Không nói đến tiền, gia đình chúng tôi không thiếu tiền. Bác sĩ cứ thuốc nào đắt nhất, tốt nhất thì mua về chữa cho tôi. Bác sĩ nào giỏi nhất về mời về để chữa cho tôi, để mổ cho tôi hay là để chữa cho tôi. Nhưng bác sĩ cũng bảo là chúng tôi nói thật với ông với bà hay là với cô chú anh chị vân vân, chúng tôi đã cố gắng hết sức mình rồi. Đây không phải là tiền, mà điều quan trọng là căn bệnh của gì ông bà hay là của cô chú ấy, của anh chị ấy, nó ở vào giai đoạn gì cuối, giai đoạn không thể cứu chữa được nữa, không có một bác sĩ nào cứu chữa được nữa, không có một loại thuốc nào có thể chữa khỏi được nữa, vì căn bệnh này là căn bệnh gì, căn bệnh thế kỷ, chưa có thuốc chữa được. Ví dụ như ung thư chẳng hạn, ung thư giai đoạn cuối, ung thư di căn rồi chẳng hạn, thì bác sĩ gì cũng bó tay, A Di Đà Phật cũng bó tay. Đó. A Di Đà Phật chỉ có thể cứu được gì, được mệnh của chúng sinh thôi, chứ lúc đó A Di Đà Phật cũng không thể nào mà ngài hiện lên ở trên hư không, ngài dùng thần thông, ngài chiêu cho chúng ta mấy cái mà chúng ta hết sạch bệnh tật ở trong mình, và chúng ta lại khỏe mạnh và lại sống lại hưởng thụ bình thường các quý vị. Cho nên A Di Đà Phật đến lúc đó cũng bó tay, không thể chữa khỏi cái bệnh ung thư cho chúng ta được. Nhưng nếu chúng ta tin Phật, niệm Phật và cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, A Di Đà Phật có thể ngài tiếp rước thần thức của chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thế giới, và thần thức gá vào hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc, và từ đó thì hoa nở thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, liền ngộ được pháp âm vi, nghe được pháp âm vi diệu, và liền ngộ được giáo lý thẩm thâm vi diệu giải thoát của nhà Phật. Thì khi đó thì chúng ta sinh tâm hoan hỷ, phát Bồ Đề tâm, ngay đó chứng được quả vị gì bất thoái chuyển lên hàng thất địa Bồ Tát, thì lúc đó không còn cái cảnh khổ về sinh lão bệnh tử nó lôi cuốn và ràng buộc chúng ta nữa. A Di Đà Phật có thể cứu được gì mệnh chúng ta, nhưng không để chữa khỏi bệnh của chúng ta. Vì bệnh của chúng ta thì Đức Phật nói là có thân là có bệnh, có già có gì có chết rồi, có thân là có già, có bệnh có chết, đấy là quy luật tự nhiên gì của chúng sinh có hình có tướng của chúng ta ở thế gian này rồi. Những điều quan trọng người học Phật chúng ta là cái thần thức, mình gọi hay nói nôm na ngoài đời gọi là cái linh hồn sau khi chết đi về đâu. Người tu chúng ta ngoài cái việc học Phật mong cho được minh tâm kiến tính để tự chứng đắc thánh quả và nhập niết bàn, đó là tốt nhất rồi, được đạt như thế là tốt rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta không đạt được là tự minh tâm kiến tính gì giác ngộ thành Phật, thành Bồ Tát, thành Thánh Tăng ở thế gian này, thì chúng ta còn có một cơ hội, đó chính là tin sâu nguyện thiết chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, tức là pháp môn tu tịnh độ đó, để cầu đới nghiệp vãng sinh. Đới nghiệp là sao? Đới nghiệp tức là mang theo nghiệp để vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đúng ra là chúng ta chưa được giải thoát, nhưng mà được Đức Từ Phụ A Di Đà Phật ngài thương tưởng phát nguyện ra khi còn hành Bồ Tát đạo ở trong kinh Vô Lượng Thọ, ngài chúng ta đã học qua rồi đúng không? 48 đại nguyện. Nguyện đều về tất cả chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới mà tu tập, trải qua 5 đại kiếp như thế thì pháp tạng tỳ kheo đã thành Phật rồi. Hiệu ngài chính là A Di Đà Phật, chính là vị giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc mà chúng ta đang niệm, đang phát nguyện sinh về đó. Và khi được A Di Đà Phật tiếp rước rồi thì chúng ta không còn lo gì cái chuyện sinh lão bệnh tử ở kiếp sau nữa, không còn phải lo gì cơm ăn áo mặc, không còn phải lo gì đến tiền tài của cải chức tước danh vọng địa vị nữa, vì về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì chúng ta trở thành bậc thánh bậc hiền, thành Bồ Tát bất thoái chuyển rồi. Thường ngày gặp Phật, thường ngày đi cúng vô lượng các đức Phật ở khắp mười phương chỉ trong khoảng thời gian bằng một bữa ăn thôi, được vô lượng công đức, về lại thì học tập và tu hành cho đến ngày thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Đó, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Chúng ta thấy đây là cái điều đặc biệt mà chỉ có gì, có Phật giáo chúng ta mới có. Trong Phật giáo thì cũng chỉ có pháp môn ở tịnh độ chúng ta gì mới có cái này. Chúng ta thấy trên thế giới thì chỉ có Phật giáo mới có mà có một cái pháp môn tu như vậy, mà trong Phật giáo thì chỉ có gì pháp môn ở tịnh độ mới như vậy mà thôi. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói tiếp là chẳng luận sang hay hèn, giàu có hay đói nghèo, gái trai hay lớn nhỏ, đều vì mong tiền của, tiếng khen và địa vị, tất cả những suy nghĩ lo toan và sầu não, tâm bị ma sai khiến, chẳng một lúc nào yên, khổ đau trong sinh tử. Đức Phật nói thế giới Sa Bà chúng ta này, chẳng luận là sang hay hèn. Sang là chỉ cho người gì? Người giàu. Đó. Phú quý, vinh hiển. Thế là chúng ta thấy nhìn thấy người giàu mà thì chúng ta thấy thì họ rất là sang. Ăn mặc sang trọng đúng không? Đi đâu thì con trai thì com lê, calavat, giày đinh, rồi ca táp, túi sách. Tóc thì chải gì? Chải hết bồng ngược thì nhìn bóng bẩy. Nhìn thật là gì? Thật là oai phong vậy. Thật là gì? Là sang trọng vậy. Thế còn đối với người nghèo, người hèn đó thì chúng ta thấy đi đâu thì quần áo rách dưới tả tơi, đúng không? Ăn mặc thì lôi thôi lếch thếch, đầu bù tóc rối. Chúng ta thấy khác hẳn đúng không? Có khi là đi chân trần, thế là đi chân đất đó. Đấy, chúng ta thấy đây người hèn là như thế. Đấy, thường là giàu có thì họ lại sang trọng. Mà nghèo hèn đó thì là gì? Nghèo thì thường là hay gì? Hay hèn. Tất nhiên cũng có những trường hợp nghèo nhưng không hèn, nhưng mà đây là ít các quý vị. Nghèo nhưng họ vẫn sống gì? Sống quân tử, sống tốt. Thì cái trường hợp này cũng có, nhưng mà ít. Có nhưng mà ít. Nhưng đại đa số chúng ta thấy nghèo là nghèo, đây tức là nghèo, nghèo đến rớt mùng tơi ấy mà. Nghèo đến miếng ăn còn chẳng có, huống chi là gì? Là mặc đẹp. Tức là chỉ cho những người lang thang ăn xin, ăn mày, cầu bơ, cầu bất. Nhà không có, cửa cũng không. Để nghèo đến mức độ như thế, thì chúng ta thấy, thì các cụ ngày xưa nói, đói ăn vụng túng làm điều. Nghèo đến cái mức độ như thế rồi, thì giấu cho gì ạ? Đi đâu cũng ngả bàn ở tay xin, miễn là cái bụng được no, chúng ta cũng xin. Đấy, chúng ta thấy. Chúng ta thấy cái điều đó có trong thế gian chúng ta. Vì vậy mới nói gì? Thường là gì? Hèn là chỉ cho những người gì? Nghèo, khổ, đến cái chỗ cùng tột rồi á, thì thường là họ gì? Họ đánh mất hết cái tàm quý đi. Cái lòng tàm quý ở trong họ đi. Tàm rất là tự hổ với mình. Quý là gì? Là tự thẹn với người. Đánh mất hết đi những tàm quý. Không biết đó, hổ thẹn nữa. Đó. Thế cho nên chúng ta thấy chẳng luận sang hay hèn, giàu có hay gì, hay nghèo đói. Giàu có thì chúng ta biết rồi, nghèo đói thì chúng ta cũng biết rồi, đúng không? Trai á, gái trai hay á, lớn nhỏ. Là, tức là con trai là con gái, lớn hay là nhỏ. Tất cả đều vì gì? Đều vì mong tiền của. Chúng ta thấy người giàu thì lại muốn có thêm. Nghèo mong có tiền là đúng rồi, chúng ta biết nghèo ai mà chẳng mong có tiền để cho thoát nghèo, đúng không? Còn giàu mà mong thì chúng ta thấy có không? Có. Người giàu thì càng mong giàu có thêm. Đó. Cho nên chúng ta thấy là trai hay là gái đều gì? Đều mong có tiền của vậy. Đều mong có tiếng khen và mong có địa vị vậy. Tất cả những suy nghĩ những lo toan và sầu não ở trong những con người ấy đều bị ma sai khiến, chẳng một lúc nào được yên ổn, thường đau khổ trầm luân ở trong sinh tử tử sinh ấy, luân hồi mãi ở trong ba đường sáu nẻo vậy. Ba đường đây chỉ là ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Sáu nẻo tức là cộng thêm gì, ba đường ác nó cộng thêm gì, cõi Atula, cõi người và cõi trời nữa đây là thành sáu vậy, gọi là sáu nẻo luân hồi. Ba đường ác khổ đấy, chúng ta thấy. Rồi Đức Phật lại nói tiếp, kẻ có ruộng thì lo ruộng, kẻ có nhà lo nhà, châu bò ngựa lục xúc và tôi tớ tiền tài đồ vật cùng cơm áo, tất cả đều phải lo. Chúng ta thấy không? Kẻ có ruộng thì phải lo ruộng, lo làm ruộng, đúng không? Kẻ có nhà thì phải chăm lo quét dọn nhà cửa, rồi làm cho ngôi nhà của mình càng ngày càng đẹp lên. Xây một tầng rồi thì có tiền lại muốn xây hai ba tầng lại muốn gì, muốn xây 4-5 tầng, muốn xây to hơn, vân vân. Đó, mình mới nói là kẻ có ruộng thì lo ruộng, kẻ có nhà lo nhà, có trâu, có bò, có ngựa, có lục súc, những tức là những loại gia súc ở trong nhà như là chó, mèo, gà, vịt, vân vân. Đấy, có gì tôi tớ tiền tài thì cũng phải lo gì, lo ngày đêm, lo để giữ, lo để bảo ban đó, họ vậy. Nhấn đến những đồ vật như là cơm áo, vân vân, tất cả đều phải lo, cơm áo gạo tiền vân vân, tất cả đều phải lo. Chúng ta thấy giàu cũng khổ mà nghèo cũng khổ. Chúng ta thấy cái từ nhà Phật nói giàu cũng khổ bây giờ chưa? Đấy, chúng ta thấy giàu cũng khổ chứ không phải không nhé. Người giàu có cái khổ của người giàu. Chúng ta đừng nghĩ là giàu không khổ nhé. Năm 2017, phải nhớ năm 2017, có một cô đi cái xe năm 2017 mà đi cái xe ô tô, gọi là cái xe, cái nhãn hiệu là xe gì xe Mercedes của Đức ấy. Cái xe đấy là cái xe họ là gọi là cái xe gì, cái xe cao cấp nhất của cái dòng xe đấy, gọi là xe gì nhỉ, xe gì mà họ gọi là cái xe đấy, xe đắt nhất, tốt nhất, cái gì nó là cái gì không biết, cái nhãn hiệu nó là cái gì, nó trên, nó vẫn là cái hiệu, nhãn hiệu xe Mercedes của Đức, nhưng mà nó là xe tốt nhất ấy. Đấy, tự nhiên đang không nhớ cái xe nó là cái xe gì. Đi cái xe đấy đến chùa, đến tận chùa Khai Nguyên, gặp tôi và hỏi rằng á, thầy có cái bùa gì để giữ chồng của con được không? Thế tôi hỏi rằng tại sao mà cô lại nói thế? Bảo là có một người bạn con á, ở sân Tây, nó mách cho con là thầy là người xuất gia rất là giỏi, thầy lại là người dân tộc. Và bạn con bảo là thầy con giúp được nhiều người lắm rồi, cho nên bảo con là cứ đến đây gặp thầy là thầy mà nhận lời giúp là giữ được chồng ngay. Và thầy là người dân tộc thì chắc là, chắc họ nghĩ là thầy là người dân tộc thì chắc là biết làm bùa yêu, bùa yêu, bùa gì đó vân vân, hay là làm bùa làm bèn để cho giữ chồng. Thế tôi hỏi là thế thì làm sao mà cô lại phải làm bùa để giữ chồng? Bảo thưa thầy, chồng con anh ấy hay lăng nhăng lắm, đi hết ra với cô này với cô khác, đem không biết bao nhiêu là tiền của gia đình, của công ty để cho gái hết. Con nói thế nào cũng không được, nói thì anh bảo không thích thì làm đơn đi, tôi ký cho thì làm đơn ra tòa để ký cho kiểu thế. Nhưng mà cô bảo vì thương hai đứa con, đứa lớn thì đang đi học đại học, đứa nhỏ thì đang chuẩn bị vào cấp 3, cho nên thương hai đứa con nên chúng con phải cắn răng con chịu đựng. Nghe bạn con giới thiệu và lên chùa Khai Nguyên để gặp thầy, và thầy có giúp được con, thầy có cái phép gì thầy giúp được con để giữ chồng con, không cho đi với gái nữa, để chỉ ở nhà thì chăm lo cho vợ con chúng con thôi. Thầy giúp được chúng con không? Thầy giúp được thì bao nhiêu chúng con cũng làm. Tức là ý là hỏi là gì? Nếu mà làm được như thế thì bao nhiêu tiền thì chúng con cũng trả, kiểu thế. Thầy cười thì bảo không cô ạ, nhà chùa xuất ra chỉ biết tụng kinh, gõ mõ niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thôi, chứ nhà chùa cũng không có cái bùa gì, cũng chẳng có phép gì, mà cũng chẳng bao giờ mà có thể giúp cho cô được toại nguyện cái mong muốn và cái yêu cầu của cô. Thế rằng người ta tưởng là mình từ chối người ta vì người ta nghĩ là chắc là hay là mình còn người ta chưa nói tiền với nhà chùa, cho nên nhà chùa là từ chối. Người ta bảo thầy cứ giúp con đi, thầy cứ nói thật đi, bao nhiêu cũng được. Và thầy cứ nói thật đi, bao nhiêu cũng được, thầy cứ giúp đi, nói thật đi, bao nhiêu tiền cũng được, bao nhiêu cũng được. Thầy cười thì bảo không phải là tiền, vấn đề ở đây không phải là tiền, mà vấn đề ở đây gì? Hạnh phúc của gia đình cô mà cô không giữ được, cô nắm ở trong tay mà cô không giữ được thì làm sao thầy có thể giữ hộ cho cô được. Thầy cô bảo là thưa thầy, nhưng mà cái ông chồng của con tính nó thế, nó không phải theo một cô mà nó theo hết cô này đến cô khác, nó mất không biết bao nhiêu tiền của con nữa, cả gia đình bên nội bên ngoại ai cũng nói rồi nhưng mà không nghe. Tính bản năng. Xin lỗi xong một thời gian lại đâu vào đấy. Đấy, chúng ta thấy đúng là gì? Người giàu cũng phải gì? Cũng phải lo đấy chứ. Kẻ giàu thì cũng khổ về gì? Về giàu đấy chứ. Nếu mà gia đình không giàu có, ông ấy không phải là chủ tịch tập đoàn, là tổng giám đốc, không phải là nhà lầu ở xe sang thì cô nào nó theo? Đúng không? Mấy cô nó theo, cô nào nó theo? Mà có đi chăng nữa cũng là do cái, nếu có thì một hai cô nhân duyên, nhiều đời nhiều kiếp thì nó gặp nhau nó say nắng tí thôi. Mà này hết cô này đến cô khác, khiến cho vợ con, gia đình nội ngoại cứ loạn hết cả lên. Đấy, kẻ giàu cũng ấy, cũng phải lo giữ gì những cái giàu của họ đấy các quý vị. Khổ như thế là khổ. Đến chùa hỏi thầy là vậy, thì có bùa bèn gì không, làm bùa gì đấy. Hết bao nhiêu tiền được, bao nhiêu cũng được. Đấy. Nhưng mà không thể, các quý vị ạ, kể cả Đức Phật có hiển linh đi chăng nữa, Phật cũng không làm bao giờ làm những cái việc đó. Vì vợ chồng, con cái, nó là cái nhân duyên, nó gọi là cái gì, ân oán với nhau. Phật cũng không bao giờ xen vào được giữa cái gì, cái mối lương duyên hoặc cái vấn đề nợ nần tình cảm của chúng sinh như thế. Phật chỉ có đem giáo pháp để dạy bảo, để giác ngộ cho chúng sinh. Ai nghe thì người đó có lợi ích, mà không nghe thì Phật cũng chịu. Phật cũng chẳng thể dùng cái quyền năng, cái thần thông vô lượng vô biên của mình để tách đôi này hay là ép đôi kia. Phải chung thủy, phải sống với nhau, chọn đời vân vân, không bao giờ có cái điều đó. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy giàu hay là nghèo, sang hay là hèn, tất cả chúng ta đều phải lo lắng vậy, đều phải giữ gìn vậy, đều phải tất bật vất vả ngược xuôi vì nó vậy. Cho nên Đức Phật nói lại lo giữ hơi thở, tâm phải luôn truy cầu. Lo giữ hơi thở thế là do gì? Lo giữ mạng sống đó. Hơi ốm đau một chút là chúng ta sợ chết rồi. Lo giữ hơi thở đó. Chúng ta thấy Phật tử bây giờ chúng ta suốt ngày cầu xin tịnh độ nhưng còn sợ chết không? Có đúng không? Vẫn còn sợ chết. Nhiều người vẫn sợ chết. Ốm đau nhức đầu sổ mũi một cái thì phát nguyện ăn chay trường thậm chí 5, 3 năm, 10 năm rồi. Nhưng ốm đau bệnh tật một chút con cái nó bảo là, hoặc là bác sĩ bảo là bà hoặc là mẹ là anh chị phải gì? Phải ạ. Ăn mặn đi, ăn như thế, ăn chay trường như thế làm sao có chất, làm sao mà chẳng yếu, làm sao mà chẳng bệnh. Thì chúng ta nghe con cháu hoặc nghe người thân hoặc nghe các y bác sĩ như vậy, thế là cũng đúng đấy ha. Ngày xưa mình ăn ăn mặn, hoặc là ngày xưa mình mới ăn chay mỗi tháng 2 ngày hoặc 1 tháng 6 ngày hoặc tháng 10 ngày thì mình vẫn khỏe, mình vẫn đủ sức. Nhưng từ khi mình ăn chay trường đến nay càng ngày mình thấy càng yếu. Cho nên thôi, thôi ăn chay yếu như thế này có khi chưa thấy Phật mà đã mất thân rồi, chưa đủ công đức để vãng sinh, mình đã phải chết rồi. Cho nên thôi ăn mặn trở lại để khỏe đã, thì lúc khỏe thì tính tiếp. Đó chính là gì? Đó chính là thoái chuyển đấy, thoái tâm bồ đề đấy. Trường hợp như thế thì rất khó để vãng sinh các quý vị. Đó chính là gì? Còn lo về giữ hơi thở, lo mạng sống, lo cái thân của mình, lo cho cái thân của mình một cách gì quá đáng như thế. Cho nên chúng ta biết là tất cả chúng sinh ấy, cũng đều ham sống sợ chết mà. Chúng sinh nó cũng có gia đình, con chó cũng gì cũng ham sống sợ chết, con gà, con lịt, vịt, con lợn cũng ham sống sợ chết, con trâu, con bò, con chó, con lợn, con gà, con vịt nó cũng có gia đình của nó. Thậm chí con cá ở dưới gì, ở dưới ao, dưới hồ, dưới sông, dưới suối, ở ngoài biển cả nó cũng có gia đình của nó, cũng có hạnh phúc, nó cũng ham sống sợ chết, cũng mong được thọ mạng và mong có hạnh phúc. Rồi con chim bay trên trời nó cũng gì cũng mong như thế, con cá bơi dưới nước cũng mong như vậy, con vật nuôi ở trong nhà chúng ta là con vật ở gì ở trong rừng tự nhiên nó cũng đều có gia đình, đều ham sống sợ chết. Tại sao chúng ta lại vì cái mạng sống của mình, vì cái hơi thở của mình mà sẵn sàng sát sinh hại vật để nuôi thân mạng của mình vậy? Đó, cho nên ở đây là một điều chúng ta thấy đó, chúng ta lo cho mình nhưng mà không nghĩ cho chúng sinh. Vì vậy mà chúng ta nếu thoái tâm bồ đề, ăn chay trường tụng kinh niệm Phật bao nhiêu năm rồi, bây giờ ốm đau một chút mà chúng ta chúng ta sợ, chúng ta thoái tâm, chúng ta lại quay sang ăn mặn gặm xương mút tủy uống máu chúng sinh thì chúng ta thấy rất khó để cho chúng ta được vãng sinh trong đời này, rất khó để chúng ta được kiến đạo, được giải thoát ở trong đời này. Cho nên đây cũng là một điểm các Phật tử chúng ta cần phải, tôi nói thật, nói rất thật lòng, nói thì nói những lời chân thành nhất từ trong đáy lòng, trong trái tim, trong trí óc, trong bản nguyện của chúng tôi mà nói với các quý vị rằng, nếu chúng ta chưa bỏ nghiệp ác sát sinh, chưa bỏ được cái việc ăn thịt uống máu chúng sinh, thì chúng ta cũng rất khó để được vãng sinh một đời này, cũng rất khó để được thành hiền thành thánh ở tại kiếp này, mà chúng ta chắc là còn phải gieo duyên tu tập nhiều đời nhiều kiếp nữa mới có thể đạt được giải thoát hoặc là được vãng sinh ở trong những kế kiếp đời kiếp kế tiếp vậy. Cho nên khuyên các Phật tử chúng ta, nếu muốn giải quyết vấn đề sinh tử trong một đời này, hãy phát tâm gì ăn chay, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền trì chú, làm các việc thiện có thể, mà đặc biệt là nhất tâm niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Ăn chay trường một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Thì các vị, cơ hội để chúng ta được đới nghiệp vãng sinh tại đời này kiếp này là rất lớn vậy. Nhưng còn được hay không thì tùy vào cái nghiệp quả của mỗi người và sự tinh tiến của mỗi người nữa, chứ không phải là ai ăn chay trường niệm Phật cũng được vãng sinh các quý vị nhé. Ai ăn chay trường niệm Phật cũng được vãng sinh ngay đời này đâu, không phải. Ăn chay nó là một cái nhân tố quan trọng để giúp cho cái lòng từ bi của chúng ta ngày một được lớn thêm, giúp cho chúng ta được tội diệt phúc sinh, giúp cho cái tâm niệm Phật của chúng ta gì được tương ưng với tâm và nguyện và hạnh của A Di Đà Phật nhiều hơn, thì cơ hội vãng sinh của chúng ta gì nhiều hơn vậy. Đấy, tôi nói như thế để chúng ta cũng nắm được, để chúng ta ai đã chưa phát nguyện ăn chay trường thì hãy ráng dần dần chúng ta tập tháng 2 ngày, rồi tháng 6 ngày, rồi tháng 10 ngày, rồi tháng 15 ngày, rồi tháng gì, rồi tháng 30 ngày, đó chính là ăn chay trường. Một tháng ăn chay suốt cả 30 ngày đó là ăn chay trường. Một năm ăn suốt 365 ngày tức ăn chay trường. Tất cả những phần đời còn lại của chúng ta đều không sát sinh hại vật và không ăn thịt uống huyết của chúng sinh, không ăn thịt của loại hữu tình đó thì đó gọi là ăn chay trường. Còn ai đã ăn chay trường rồi thì cố gắng giữ gìn, đừng để cho cái tâm bồ đề thoái chuyển, phải dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ở ba chân. Chứ đừng có nghe người ta nói gì, ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối mà gì. Mà khi ốm đau bệnh tật hay là khi gặp chuyện gì đó chúng ta gì, chúng ta nghe cái câu nói đấy chúng ta bao nhiêu năm ăn chay chúng ta lại quay sang ăn mặn. Thì như vậy là thoái thất tâm bồ đề đó, thoái chuyển đó các quý vị, rất khó để vãng sinh ngay trong đời này. Đó, cho nên mới nói là lại lo giữ hơi thở. Thì chúng ta ai cũng lo giữ hơi thở của mình thì phải lo gì? Do bảo toàn cho cả mạng sống của chúng sinh đấy chứ. Đó mới là gì? Tâm Phật. Đó mới là gì? Hạnh Phật. Và đó mới làm gì? Mới chính là việc làm của A Di Đà Phật. Chúng ta muốn vãng sinh Tây Phương thì phải tương ứng với tâm Phật, với hạnh Phật, với nguyện Phật, với việc làm của Phật thì mới được vậy. Cho nên bỏ cái tâm truy cầu thì đến khi họa vô thường đến, hoặc bị nước cuốn trôi, hoặc bị lửa đốt cháy, hoặc bị cướp giật tước đoạt, hoặc bị oan gia trái chủ nó làm tiêu tán hết gì, tiền tài của cải, thậm chí là thân mạng chúng ta, nhưng thần thức của chúng ta thì nhất định không được quên A Di Đà Phật. Cho dù là nước trôi lửa cháy, mất cái nhà cửa, mất hết tiền tài của cải, thậm chí là thân thể chúng ta đến hơi thở cuối cùng hít vào hoặc thở ra, chúng ta yếu ớt đến nỗi hít vào chúng ta biết rằng không thở ra được nữa, hoặc thở ra không thể còn sức để hít vào được nữa, tức là chúng ta đứng cận kề giữa cái chết chỉ ở trong một sát na, một tích tắc thôi. Nhưng tất cả các thứ có thể bỏ, nhưng một câu A Di Đà Phật chúng ta nhớ đừng có bỏ. Lúc đó là điều quan trọng nhất đối với người tu thì chúng ta, đối với hành giả tu tịnh độ chúng ta, cái lúc cần từ nghiệp ấy, cái lúc ra đi ấy, chúng ta có thể bỏ tất cả, quên tất cả, mặc cho cái gì nó đến, cái gì nó lấy, cái gì nó cướp tất cả tiền tài của cải, vàng bạc châu báu, người thân của chúng ta, thậm chí là mạng sống của chúng ta, để cho nó cướp hết. Nhưng duy nhất một thứ chúng ta không để cho nó cướp, cho dù là thiên ma ba tuần cũng không để cho nó cướp được, đó chính là gì? Một câu A Di Đà Phật. Các Phật tử nhớ, đó chính là một câu A Di Đà Phật. Cho dù chúng ta mất hết, bị cướp hết, bị lửa đốt hết, bị nước cuốn hết, bị giặc cướp hết, phá hết, thậm chí là bị gì? Bị ma tử gì? Nó đến nó phá nốt cái thân của chúng ta. Nhưng trước khi ngừng thở, đừng để mất một thứ quý báu nhất, đó chính là một câu A Di Đà Phật. Đó chính là gì? Tâm nguyện vãng sinh của chúng ta. Đó chính là hạnh nguyện vãng sinh của chúng ta. Đó chính là gì? Tư lương để chúng ta gì? Vĩnh viễn thoát khổ cái cảnh sinh lão bệnh tử ở thế gian này, để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới vậy. Hãy gì? Hãy nhớ kỹ cho thầy cái điều đó. Niệm Phật đó, 3 năm, 10 năm, 20 năm, 50 năm, thậm chí nhiều hơn nữa, cũng chỉ cốt để gì? Để giữ cho trước đó, khi nhắm mắt xuôi tay, buông đi tất cả, nhưng chớ buông câu A Di Đà Phật ở trong tâm. Thứ chúng ta mang đi theo duy nhất lúc bấy giờ chỉ có gì? Một câu A Di Đà Phật mà thôi. Nhớ được câu ấy, niệm được niệm ấy, thì A Di Đà Phật ngay lập tức sẽ hiện từ Tây Phương Cực Lạc, sẽ phóng đại quang minh hiện ra trước mắt của chúng ta, rồi phóng đại quang minh đưa cho chúng ta một đài sen vàng muôn cánh sáng trưng rực rỡ, bảo chúng ta đến đó thì để tính tọa, hoặc là để quỳ, hoặc để đứng chắp tay ở đó và theo sau, đi theo sau gót của Đức Phật A Di Đà thẳng về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Về đó rồi thì vĩnh viễn xa rời sinh tử vậy. Cho nên đừng có để cho cái tâm gì, tâm ác nghĩ ngợi lăng xăng, không có phút nào dừng nghỉ, nó kết oán giận ở trong lòng, rồi chẳng lìa được gì, được khổ nhân vậy. Khổ nhân mà không lìa thì khổ quả chắc chắn gì cũng không bao giờ hết vậy. Đấy chính là điều rất là quan trọng. Mong các Phật tử chúng ta hãy ghi nhớ tất cả những nỗi khổ, tất cả những giặc cướp, những oán thù, oan gia trái chủ đều đến để vây hãm, để khủng bố, để đuổi giết chúng ta. Thậm chí là thiên ma ba tuần cũng đến để đuổi giết chúng ta. Nhưng chúng ta đừng có sợ. Tất cả chúng ta có thể mất chỉ trong một thời gian rất ngắn, trong hơi thở nữa thôi. Nhưng có một thứ đừng để mất, hãy nhớ cho thầy. Đó chính là một câu Phật hiệu A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Một lòng, một dạ. Chí thành, chí kính. Xưng niệm như thế. Niệm ra bằng tiếng được thì càng tốt. Nếu không niệm ra bằng tiếng được thì niệm thầm trong tâm cũng được. A-di-đà Phật sẽ chẳng bỏ rơi chúng ta. A-di-đà Phật sẽ nhất định đến đoán rước chúng ta, đưa chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thế giới để tu tập một đời thành Phật, không bao giờ hư dối vậy.